Chương 51, đoàn đội. Giáo viên thấy người đã đủ, dẫn người của 7 nhóm rời khỏi cửa lớn của học viện. Sau đó tất cả mọi người bước lên một chiếc xe ngựa có không gian rất lớn, chứa cả hơn 20 người cũng không chật. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ đảm nhiệm làm giáo viên dẫn đầu lần rèn luyện này. Nam tử trẻ cường tráng cười nói, ta tên là Ba Hạo, là một tôi thể sư. Nơi đến của lần huấn luyện này là dãy núi Kinh Cốc. Ở dưới chân núi đó là trụ sở của học viện hoàng gia chúng ta. Ông ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, sau khi đến trụ sở, mỗi nhóm sẽ có một giáo viên hướng dẫn là linh thực sư tham gia. Hai người bọn ta sẽ tiễn các em vào dãy núi để luyện tập. Các em có thắc mắc gì thì cứ hỏi. Một thiếu niên giơ tay, thầy, bọn em đến dãy núi Kinh Cốc sẽ có những nhiệm vụ gì? Đương nhiên là có, giáo viên chủ nhiệm của các em chắc là đã nói cho các em biết mục đích chủ yếu của lần rèn luyện này rồi. Ba Hạo nói, sở dĩ gọi là rèn luyện, chính là vì các em sẽ không thể dễ dàng vượt qua cửa ải này. Các em đều sẽ có nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng cần so sánh thành tích với những người của nhóm khác. Lần này tân sinh phân thành 15 nhóm, cùng nhau vào dãy núi Kinh Quốc hoàn thành lần thí luyện này. Sau khi về học viện sẽ xếp hạng, 5 nhóm có thành tích cao nhất sẽ được học viện thưởng riêng. Phần thưởng này sẽ giúp đỡ rất lớn đối với tu hành 3 tháng sau của các em, thậm chí ảnh hưởng đến lần rèn luyện sau của các em. Cho nên hy vọng các em có thể cư xử nghiêm túc, lấy trạng thái tốt nhất ra để ứng phó. Sau những lời giới thiệu, ông thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc nói, bắt đầu từ hôm nay các em là một đoàn đội. Các em ở dãy núi Kinh Quốc phải cùng nhau sinh tử, đồng tâm hiệp lực trong thời gian 1 tháng. Ta hy vọng các em không nên nảy sinh thành kiến với bất cứ ai trong nhóm. Các em hãy cố gắng nhanh chóng bồi dưỡng phương thức hiểu ý ngầm, cùng cọ sát với nhau. Một lòng đoàn kết sẽ có thể đạt tới xếp hạng 5 nhóm xuất sắc nhất. Nhưng chỉ cần có tranh chấp nội bộ, ta có thể phán đoán, điều chờ đợi các em chỉ có thất bại. Nghe xong lời của ông, không ít người trong lòng vốn khinh thường Ngu Thanh Thiển và đứa con trai kia đều thu lại rất nhiều tâm tư. Chúng ta có 2 trị liệu sư là một ưu thế. Các em đừng có khinh thường tác dụng của trị liệu sư trong chiến đấu. Ba Hạo sớm đã nhìn ra được tâm tư của không ít người trong nhóm. Ông cười nói, thời khắc này, các em là một đoàn thể. Bất luận là làm gì đều phải cân nhắc đại cục của đoàn thể, không nên tồn tại quan niệm chủ nghĩa cá nhân, nếu không sẽ thất bại. Ông nhìn thấy vài người linh thực sư và tôi thể sư của khoa chiến đấu không lưu tâm, nên bổ sung thêm một câu. Sau khi đến dãy núi Kinh Quốc, bắt đầu rèn luyện, các em sẽ thấy tầm quan trọng của đoàn kết đoàn đội. Nói nhiều thì những người này cũng nghe không vào, chỉ có thực chiến thực sự mới làm cho bọn họ trưởng thành lên được. Thầy, vậy sau khi vào dãy núi Kinh Quốc, thầy và thầy kia cũng sẽ vẫn luôn theo bọn em phải không ạ? Một thiếu nữ thanh tú nụ cười ngọt ngào hỏi. Ba Hạo lắc đầu, không, bọn ta chỉ dẫn bọn em đến nơi bắt đầu thí luyện của dãy núi Kinh Quốc. 2 ngày trước mắt, bọn ta sẽ dạy cho các em cách sinh tồn và phối hợp, sau đó các em phải dựa vào bản thân mình. Các em đừng cho rằng đây chỉ là một lần rèn luyện đơn giản. Lúc các em vào trường đều đã ký thỏa thuận sống chết tự chịu trách nhiệm rồi. Ông nghiêm túc tiếp tục nói, một khi gặp phải nguy hiểm, các em có thể mất mạng. Cho nên đừng bao giờ có tâm lý dựa vào may mắn. Bọn họ sẽ bảo vệ âm thầm, nhưng không nói rõ ra. Trừ khi gặp phải nguy hiểm đột ngột không nằm trong phạm vi thi. Nếu không, giáo viên bọn họ một khi ra tay, thì cả đội ngũ sẽ bị trừ điểm, sẽ tuyệt đối lỡ mất cơ hội xếp hạng 5 nhóm xuất sắc. Chương 52, nàng lại vẫn có thể ăn được. Sự thành thật và nghiêm túc của Ba Hạo làm cho những thiếu niên thiếu nữ trở nên căng thẳng. Liên quan đến sinh tử, ai mà không coi trọng. Thầy ơi! Bọn em khi vào dãy núi Kinh Cốc đều là tự hành động sắp xếp đi săn bắt phải không? Thiếu nữ thanh tú kia lại tiếp tục hỏi. Hình thức săn bắt có ý nghĩa là tấn công giết yêu thực và ma thú, móc ra hạt nhân dùng để tu luyện. Ba Hạo trả lời, trong các em ta sẽ chỉ định một người đội trưởng và một người đội phó. Quyết sách quan trọng nhất sau khi bước vào dãy núi Kinh Cốc sẽ do bọn họ chỉ dẫn các em cùng nhau quyết định. Ánh mắt ông nhìn vào Hỏa Ly Nhã đang có bộ dạng bất cần. Lười biếng dựa vào ghế, bây giờ ta tuyên bố, nhóm trưởng của nhóm 7 là Hỏa Ly Nhã khoa chiến đấu. Tiếp đó ông lại nhìn về hướng một thiếu niên khí chất ôn tồn nho nhã nói, phó đội trưởng sẽ do Mộ Dung Thanh, linh thực sư của khoa tinh luyện đảm nhận. Đối với sự sắp xếp này, nếu các em có ý kiến gì có thể nói ra. Ba Hạo nhìn đám người một lượt nói. Không có ý kiến. Sự sắp xếp của Ba Hạo thì mấy người có mặt đều không có ý kiến. Hòa Ly Nhã bất luận là bài kiểm tra thiên chất hay là thực lực đều là người mạnh nhất trong đám tân sinh, để hắn làm đội trưởng là không chê vào đâu được. Còn về Mộ Dung Thanh, hắn cũng được coi là một nhân vật truyền kỳ của tân sinh. Tố chất thân thể, thiên chất linh thực sư đều là thượng. Năng lực tinh thần đều đạt tới xuất sắc. Điều này có nghĩa là sau này chàng ta có thể trở thành linh thực sư niệm lực, tấn công tinh thần rất là đáng sợ. Hơn nữa linh thực sư khoa tinh chế, tuyệt đại đa số sau này đều trở thành đại sư rèn. Đây là một trong những nghề nghiệp hiếm có được tôn sùng nhất ở đại lục. Ở trong một đoàn thể, ngoài linh thực sư của khoa chữa trị có tác dụng lớn ra, thì linh thực sư của khoa tinh chế cũng rất quan trọng. Hạt nhân tinh thể của yêu thực và ma thú vừa móc ra vốn không được tinh khiết lắm. Cần các linh thực sư khoa tinh chế tinh luyện thì mới phát huy tác dụng từ 60% trở lên. Thầy, vậy sau khi chúng em vào dãy núi Kinh Cốc sẽ cần phải làm những nhiệm vụ gì? Mộ Dung Thanh hỏi. Ba Hạo cười nói, nhiệm vụ mỗi lần rèn luyện sẽ không ngừng thay đổi, cần phải đến học viện ở dãy núi Kinh Cốc mới được công bố. Ông dừng một chút rồi nói, nhưng mà nhiệm vụ đầu tiên của tân sinh trên cơ bản đều là tìm kiếm tinh thạch hoặc là thảo dược, các em không cần lo lắng quá. Sau đó Ba Hạo giới thiệu một chút về dãy núi Kinh Cốc cho mọi người, cũng có vài học viên nêu lên câu hỏi. Tốc độ của xe ngựa rất nhanh, lúc trời gần tối thì đến trụ sở của Học viện Hoàng gia ở dãy núi Kinh Cốc. Lúc này xe ngựa của các nhóm khác cũng lần lượt đến trụ sở của học viện. Giáo viên hướng dẫn của các nhóm sắp xếp lều trại chỗ ở, sau đó để các tân sinh về nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát đi dãy núi Kinh Cốc. Lúc ăn cơm, người của các nhóm khác đều đang nhỏ tiếng bàn tán, đặc biệt là về nhóm 7 và nhóm 10. Các ngươi nghe chưa, nhóm 7 và nhóm 10 có hai linh thực sư khoa chữa trị. Biết lâu rồi, bốn người đó đều là thứ thấp nhất ở khoa chữa trị. Ta thật sự thông cảm với các huynh đệ ở nhóm 7 và nhóm 10 đó. Kỳ thực có hai linh thực sư khoa chữa trị không có gì là xấu. Nếu có mấy người cùng lúc bị thương có thể giúp được. Nhưng một khi phát sinh chiến đấu, đối tượng bảo vệ cũng biến thành hai người, như vậy thì không phải là rườm rà hơn sao. Hơn nữa bọn ngươi đừng quên. Bốn người đó đều là hạng thấp nhất ở khoa chữa trị, đến lúc đó có thể phát huy được tác dụng chữa trị hay không còn chưa biết được. Vốn dĩ chỉ là tố chất thân thể xếp chót, bây giờ bị người của các đội khác cố ý xuyên tạc thành cái gì cũng xếp chót. Điều này cũng đúng, có lợi cũng có hại. Nhưng mà ta vẫn vui mừng vì trong đội ngũ chỉ có một trị liệu sư. Trong đội ngũ chúng ta có Tần Phương Nghi thiên chất mạnh nhất trong khoa chữa trị. Lần rèn luyện này ta có thể tự tin hơn mấy phần. Ôi trời, các ngươi được phân nhóm với Tần Phượng Nghi à, thật may mắn quá. Ha ha. Các ngươi dù sao cũng không phải phân nhóm cùng với hai linh thực sư khoa chữa trị, cứ cười thầm đi, đừng có đấu kỵ với bọn ta. Tiếng cười đùa không ngừng truyền đến, trước bàn ăn của nhóm 7 và nhóm 10, bầu không khí của các thành viên trong nhóm vô cùng trầm mặc, có vài người thậm chí không nhìn bốn trị liệu sư lấy một cái. Tạ Thư vốn muốn an ủi vài câu, nhưng vừa quay đầu thì liền nhìn Ngu Thanh Thiện căn bản không để tâm đến những lời bàn tán kia, vui vẻ thưởng thức món thịt nướng trên bàn ăn. Nhịn không được ôm đầu vỗ trán. Những người khác của nhóm 7 cũng phát hiện, bọn họ thấy Ngu Thanh Thiển vui vẻ ăn, không kềm được điểm môi, không biết nên khóc hay nên cười. Nữ nhân này vậy mà vẫn có thể ăn được, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng. Chương 53, dùng hành động làm bọn họ im miệng. Không ít nhóm đang cười thầm nhóm 7 và nhóm 10. Nhóm của Cơ Linh Song và Hạ Hoành cũng có người chê cười bốn điều trị sư bọn Ngu Thanh Thiển. Cuối cùng bị hai người đánh cho một trận không dám nói nhiều nữa. Trong ánh mắt hai người Cung Hạo và Kỳ Duệ lộ ra vẻ thích thú được xem kịch hay. Bọn họ đợi lão đại nhà mình tỏa sáng làm mù đôi mắt chó của đám người này. Ngu Thanh Thiển đang vui vẻ ăn cơm, thì một ánh mắt thù hận liếc tới. Tuy là giấu rất tốt, nhưng vẫn bị nàng phát hiện. Nàng vừa quay đầu nhìn qua thì thấy ngồi chỗ không xa là Tần Phượng Nghi đang ghen ghét nhìn nàng. Thấy Ngu Thanh Thiển nhìn sang, Tần Phượng Nghi trừng mắt nhìn nàng một cái rồi mới di chuyển ánh mắt đi. Ngu Thanh Thiển cảm thấy kỳ lạ, nàng hình như không có gây sự gì với nữ nhân này, đúng thật là thần kinh, không biết lý tỉnh. Trong lòng nàng cũng bắt đầu đề phòng Tần Phượng Nghi. Loại thần kinh này nếu phát điên thì vẫn mang lại điều phiền phức. Nhưng mà nếu trong lúc rèn luyện Tần Phượng Nghi dám đụng vào một sợi lông mày của nàng, thì nàng sẽ không khách sáo nữa. Ngu Thanh Thiển, ngươi ăn ngon miệng thật đó. Người con gái tướng mạo xinh đẹp ở nhóm 7 nói. Ngu Thanh Thiển ăn hết số thịt nướng cuối cùng, lấy khăn lau miệng cười nói, đúng vậy. Thịt nướng tối nay không biết ai làm mà tài nghệ không tồi. Đám đông nghe xong lời của nàng không biết làm thế nào, rất muốn hỏi nàng có nghe thấy những lời đàm tiếu của những nhóm bên cạnh hay không. Ba người điều trị sư của nhóm 7 và nhóm 10 đều không nuốt nổi, cơ bản không đụng vào dĩa thịt nướng trên bàn, chỉ có một mình Ngu Thanh Thiển ăn rất ngon lành, giống như không có gì xảy ra. Đứa con gái thanh tú dịu dàng cười hỏi, ngươi không nghe thấy các nhóm khác đang cười chế rêu sao? Nàng thấy năng lực chịu đựng của Ngu Thanh Thiển thật mạnh mẽ. Nếu như những người khác nói nàng như vậy, thì nàng đã sớm đến lật tung bàn bọn họ rồi. Nghe thấy thì sao? Bọn họ cười nhạo cũng chẳng làm ta bị mất đi một miếng thịt nào. Ngu Thanh Thiển nhún vai không thèm để ý, bốn người bọn ta có phải là hạng bét hay không, có năng lực chữa trị hay không, không phải chỉ qua miệng lưỡi bọn họ nói thì thành hiện thực, đến lúc đó sẽ tự thấy cao thấp thôi. Ngu Thanh Thiển ý sâu xa liếc nhìn đứa con trai ốm nhỏ của nhóm mình và hai điều trị sư ở nhóm 10, ta chỉ có một cách nghĩ, sau khi bắt đầu rèn luyện sẽ dùng hành động để bọn họ im miệng. Lời của nàng nói xong, ba điều trị sư ở nhóm 7 và nhóm 10 đều ngạc nhiên, rõ ràng đã nghe hiểu. Cái nhìn phiến diện của nhóm 7 đối với Ngu Thanh Thiển đã giảm xuống mấy phần. Chỉ hy vọng lời của nàng bây giờ có thể hoán đổi thành hành động thực tế, để những người cười chê bọn họ phải im miệng. Ngu Thanh Thiển nói đúng, mục đích của nhóm chúng ta là nằm trong xếp hạng 5 nhóm xuất sắc. Hy vọng mọi người không vì những lời khiêu khích của các nhóm khác mà mất đi lòng tự tin như thường ngày. Đừng ôm tư tưởng phiến diện đối với nhóm mình. Hòa Ly Nhã lười biếng nói. Giọng nói của Mộ Dung Thanh ôn hòa như ngọc, thêm vào một câu, ta thấy nhóm mình may mắn vì có được hai điều trị sư, đặc biệt là trong đó có một linh thực sư có thiên chất xuất sắc. Đa phần các điều trị sư có tố chất thân thể không mạnh bằng các linh thực sư và tôi thể sư của các khoa khác, được bảo vệ là điều nên làm. Không biết những người kia từ đâu mà có thể thấy tố chất thân thể xếp loại thấp là thiên chất điều trị cũng sẽ thấp. Thành viên nhóm 7 sắc mặt thay đổi, đúng vậy, những người kia cười chê rõ ràng là đang gây chia rẽ mối quan hệ giữa bọn họ và hai điều trị sư kia. Nếu như bọn họ bài trừ hai điều trị sư, đến lúc bước vào cuộc rèn luyện ở dãy núi Kinh Cốc nhất định sẽ không đoàn kết nổi, sẽ không có khả năng tiến đến 5 nhóm xếp hàng đầu. Quan trọng là bọn họ cũng quên mất việc Ngu Thanh Thiển là linh thực sư có bài kiểm tra thiên chất đạt xuất sắc. Còn ký khế ước được với cỏ ma hoàng mà ngàn năm trong học viện không có ai có thể ký kết được. Tố chất thân thể kém một chút thì có sao, điều trị tốt là được. Chương 54, nàng đối với hắn cũng không tệ. Hòa Ly Nhã và Mộ Dung Thanh không hổ là đội trưởng và phó đội trưởng do giáo viên chỉ định. Chỉ vài câu đã làm tan đi sự khó chịu của mọi người đối với Ngu Thanh Thiển và đứa con trai gầy nhỏ kia. Ngược lại, còn điều động được sự tự tin của mọi người muốn giành được vị trí 5 đội đầu bảng. Mọi người giới thiệu tên của mình đi. Chúng ta đến từ các khoa khác nhau, ở bên nhau là duyên phận. Hy vọng có thể trân trọng, cùng nhau chiến đấu, tiến về phía 5 đội đầu bảng. Mộ Dung Thanh mỉm cười đề nghị. Ta tên là Mộ Dung Thanh, đến từ khoa tinh chế. Là đội phó lần này, ta sẽ giúp đỡ đội trưởng phụ trách các ngươi. Hắn giới thiệu trước. Ta tên là Hỏa Ly Nhã, đến từ khoa chiến đấu. Lần này chúng ta nhất định xông tới vị trí 5 nhóm đầu bảng. Hy vọng mọi người từ bây giờ bắt đầu tự tin vào khả năng tất thắng, cùng nhau bước tiếp. Hỏa Ly Nhã nhếch miệng, điều quan trọng là đạp mấy người cười chê chúng ta xuống dưới chân, làm cho bọn họ im miệng. Nghe hai người bọn họ tràn đầy tự tin. Những người khác cũng trở nên kích động. Nếu như các nhóm khác chế rêu chúng ta, vậy đến lúc ấy sẽ để đám người đó tự tát vào mặt. Ta tên là. Tiếp theo lần lượt từng người bắt đầu giới thiệu mình. Sắc mặt nhút nhát của đứa con trai gầy nhỏ kia cũng giảm đi mấy phần. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ai về lều trại người nấy nghỉ ngơi. Ngu Thanh Thiển mới bước được vài bước, thì bị người sau lưng kêu lại. Ngu Thanh Thiển, chúng ta sẽ không trở thành gánh nặng thật chứ? Giọng của đứa con trai đó khá nhỏ, ngữ khí chứa đầy sự không tự tin và không chắc chắn. Ngu Thanh Thiển quay người bước vài bước tới trước mặt đứa con trai nhỏ đó, mỉm cười nói, Doãn Minh, đừng vì người khác coi thường mà đánh giá thấp bản thân. Có thể trở thành kẻ mạnh hay không, tiền đề là phải có một trái tim mong muốn trở thành kẻ mạnh. Nàng đưa tay ra vỗ vào vai của Doãn Minh nói, ngươi chỉ là thân hình loại trung đẳng mà thôi. thiên chất linh thực sư và năng lực tinh thần đều là trung thượng. Muốn trở thành một điều trị sư hợp lệ thì là việc dễ như trở bàn tay. Muốn cho người khác xem trọng ngươi, trước tiên cần phải có lòng tự tin với bản thân mình mới được. Nàng cười rồi cũng không nói nhiều, quay người rời khỏi cùng với Tạ Thư. Doãn Minh ở khoa chữa trị không thuộc hai bè phái kia, cũng là đối tượng bị bài trừ. Nàng đã từng vô tình nhìn thấy, sau khi tan học, hắn đều tự mình lặng lẽ ở lại để luyện tập, rất chăm chỉ nỗ lực, chỉ là không có tự tin về bản thân. Nàng ở mặt thế thích bồi dưỡng những người bắt đầu từ con số 0. Nếu Doãn Minh có thể đạt được yêu cầu làm tiểu đệ của nàng, thì nàng sẽ không ngại hướng dẫn cho hắn. Doãn Minh nhìn hình bóng Ngu Thanh Thiển đang dần dần rời xa, tay nắm chặt lại, ánh mắt vốn dĩ sợ sệt nhút nhát xuất hiện một chút hào quang. Hắn lưu giữ một câu, trước tiên cần có một trái tim của kẻ mạnh ư. Hòa Ly Nhã không biết từ lúc nào đã đến bên Ngu Thanh Thiển nói nhỏ, nàng đối với hắn không tệ. Hắn không cảm thấy nữ nhân này có dư nhiệt tình và thương cảm, lời khuyên bảo của nàng đối với Doãn Minh làm cho hắn thấy ngạc nhiên. Ngu Thanh Thiển liếc nhìn hắn, không phải muốn giành vị trí năm nhóm đứng đầu sao. Hắn hồi phục được tự tin sẽ không làm níu chân chúng ta nữa. Nàng tất nhiên không thể nói với Hỏa Ly Nhã. Nàng muốn cân nhắc đến việc bồi dưỡng Doãn Minh trở thành một trong những thành viên phát triển thế lực của nàng. Những năm ở mặt thế, nàng nghiên cứu khá sâu về lòng dạ con người. Những người giống như Doãn Minh, lúc nhỏ yếu không ai giúp đỡ, nếu như đưa một cánh tay ra giúp đỡ hắn, để hắn trưởng thành, thì sau này tỷ lệ hắn phản bội sẽ rất nhỏ. Nàng vốn không cần bằng hữu tiểu đệ khuất phục mình, cái nàng muốn là sự trung thành tuyệt đối, bất cứ lúc nào cũng đều không phản bội. Hòa Ly Nhã cười, xem ra nàng rất có tự tin giành vị trí năm nhóm đứng đầu. Ngu Thanh Thiển nhướng mày hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không có? Tất nhiên là có. Hòa Ly Nhã bằng miệng. Mỗi lần đấu khẩu với nữ nhân này thì chàng luôn thua. Chương 55, bắt đầu luyện tập. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, một hồi kèn lệnh to rõ vang lên đánh tan buổi sáng sớm yên tĩnh. Tân sinh của 15 nhóm lần lượt chui ra khỏi lều trại, bước nhanh đến chỗ tập hợp. Khoảng thời gian một tách trà, các giáo viên hướng dẫn của mỗi nhóm cũng trước sau lần lượt đến nơi tập hợp. Lần này bên cạnh họ xuất hiện thêm một linh thực sư lạ. Ba Hạo và một nữ tử thân hình cao gầy, tướng mạo trung bình bước tới trước mặt nhóm 7. Ta giới thiệu với mọi người. Vị này là Lâm Phi Vũ, giáo viên khoa chiến đấu. Cũng là một giáo viên chỉ huy nhóm. Cô ấy sẽ cùng ta dẫn các em vào dãy núi Kinh Quốc hoàn thành lần huấn luyện này. Chào Lâm lão sư. Đám đông cùng lên tiếng. Lâm Phi Vũ cười nhàn nhạt, ánh mắt nghiêm khắc cứng rắn. Rất vui khi lần này được trở thành giáo viên chỉ huy của các em. Những ngày sau, hy vọng mọi người sẽ cùng phối hợp với chúng tôi biến nhóm 7 thành đội hình tiểu mẫu cho các tân sinh học viên Hoàng gia. Theo tình hình các khóa trước của học viện Hoàng gia, các thành viên được phân nhóm trong lần đầu, nếu như không có gì phát sinh, thì 3 năm sau này, mỗi lần huấn luyện đều không có thay đổi thành viên trong nhóm. Điều này cũng có nghĩa là sau này ta và Ba Hạo lao sư sẽ lại cùng nhau tham gia thời gian huấn luyện với các em. Ánh mắt mạnh mẽ của bà quét một lượt qua nhóm người, ta không hy vọng trong nhóm chúng ta xuất hiện việc các thành viên âm thầm đối chọi nhau một cách bị ổi. Một khi phát hiện, xin lỗi, ta sẽ lập tức mời người đó rời khỏi nhóm. Ta không cần và cũng không hoan nghênh những người như vậy làm bạn đồng hành của ta. Được rồi, bây giờ ta sẽ nói nhiệm vụ của lần huấn luyện này. Bà cầm một cuốn tài liệu mở ra nói, nhiệm vụ lần này là tìm kiếm 3 loại tinh khoáng thạch có thể rèn được và 2 loại thảo dược có thể chế dược tễ. Đội nào thu thập được càng đầy đủ, càng nhiều thì đội đó sẽ giành chiến thắng. Ba Hạo cầm ra một xấp giấy, phát cho mỗi người một phần. Bên trong ghi lại giới thiệu và hình ảnh về thạch tinh khoáng và thảo dược cần tìm. Bây giờ chúng ta xuất phát đến dãy núi Kinh Quốc. 2 ngày này, ta và ba lão sư sẽ dạy các em cách để thích ứng và chiến đấu trong môi trường rừng núi. Hy vọng các em chuyên tâm học tập. Bà gật đầu với đám đông rồi cất bước quay đi. Ba Hạo vây tay với nhóm người ra ý bảo đi theo. Dãy núi Kinh Quốc tọa lạc ở phía đông nam của Học viện Hoàng gia, là một hẻm núi lớn tài nguyên phong phú. Nơi này được Học viện Hoàng gia phong tỏa làm khu vực luyện tập của học viên. Người ngoài hoặc các thế lực khác đều không thể xâm nhập. Hai giáo viên vừa đi, vừa giới thiệu. Trong hẻm núi có nhiều yêu thực và ma thú, phân thành 3 khu vực ngoại vi, nội vi và khu vực trung tâm. Phạm vi lần huấn luyện đầu tiên của tân sinh chỉ hoạt động ở ngoại vi, nhưng điều này không có nghĩa là an toàn. Đẳng cấp của các ma thú và yêu thực xuất hiện ở khu vực ngoại vi đa phần là cấp linh đồng, thậm chí thỉnh thoảng còn có xuất hiện cấp bậc linh thị, rất nguy hiểm. Trong mỗi đội, học viện đều cân nhắc theo tình hình thực tế mà phân chia, khoa nào cũng có, chỉ cần đoàn kết thì lang bạt ở ngoại vi sẽ không quá khó khăn. Hàng người đi khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã bước vào dãy núi Kinh Cốc. Dưới chân dãy núi Kinh Cốc là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp tung tùm, cao thấp dày đặc, nhìn không thấy biên giới, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ma thú kêu gầm. Sau khi bước vào dãy núi, đa số người trong nhóm một đều hiện ra sự kích động, bọn họ vô cùng mong đợi được rèn luyện chiến đấu. Lâm Phi Vũ đã từng dẫn dắt không ít học viên, nên chẳng thấy lạ lẫm gì với tình huống này, chỉ là bên môi nhếch lên nụ cười bí hiểm. Hy vọng đám người này trong thời gian một tháng sau vẫn còn lòng nhiệt tình kích động như vậy, không kêu cha khóc mẹ mà đòi rời khỏi đây. Chương 56, trận chiến đầu tiên. Sau khi vào dãy núi Kinh Cốc, hai giáo viên hướng dẫn để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một khắc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Trong các bài học của Học viện Hoàng gia, Linh Thực Sư cũng cần phải tiến hành rèn luyện cơ thể đơn giản, đặc biệt là Linh Thực Sư khoa chiến đấu, còn phải thường xuyên tham gia các tiết học của tôi thể sư. Cho nên, những người ở đây, không ai cảm thấy chịu không nổi. Sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục xuất phát, chưa được bao lâu, thì nghe tiếng xào xạc ở trước mặt. Giữ cảnh giác. Ba Hạo nói với mọi người, âm thanh này phát ra từ ma thú. Mọi người hãy phát ra năng lực tinh thần đi do thám động tĩnh ở phía trước, không cần phải lo lắng. Nghe lời của Ba Hạo, đoàn người đều phát ra năng lực tinh thần. Không ít người tay nắm chặt, biểu hiện tâm trạng lo lắng kích động. Có ai do thám được tình hình phía trước chưa? Lâm Phi Vũ quay đầu lại hỏi đoàn người. Cả đoàn im lặng, lúc Lâm Phi Vũ nhau mày, thì Mộ Dung Thanh nói, phía trước chắc là có khoảng 6 con ma thú. Quan sát hơi thở cho thấy cấp bậc chắc là võ đồng giai đoạn 1. Trong sự phân chia của con người, cấp bậc của yêu thực và linh thực sư là giống nhau. Ma thú và tôi thể sư có cấp bậc giống nhau. Lâm Phi Vũ đưa mắt tán thưởng Mộ Dung Thanh, rất tốt. Tình hình do thám được đều là sự thật. Bây giờ bắt đầu lần chiến đấu đầu tiên của các em trong đợt huấn luyện tân sinh này. Lâm Phi Vũ bước đến một vị trí, cầm nhánh cây vẽ ra một vòng tròn nói, tôi thể sư ra khỏi hàng. Các em phụ trách dụ 6 con ma thú này đến vị trí trong vòng tròn. 6 con ma thú một khi xuất hiện, linh thực sư khoa chiến đấu lập tức bao vây, dùng linh thực quấn lấy và tấn công. Các linh thực sư khoa khác cũng dùng các phương pháp tấn công mà bình thường các giáo viên học viện dạy ra đối phó tấn công ma thú. Linh thực sư khoa điều trị một khi phát hiện người bị thương thì lập tức chữa trị. Lâm Phi Vũ sau khi dặn dò đơn giản chiến lược tác chiến, thì ra hiệu cho các tôi thể sư trong nhóm tấn công. Mỗi nhóm có 12 tôi thể sư, là chủ lực tấn công. Thấy Lâm Phi Vũ ra tín hiệu, bọn họ lập tức theo trình tự cẩn thận bước về hướng ma thú. Ngô Thanh Thiển thấy 12 người đó, tuy động tác chưa thuần thục, thần sắc căng thẳng, nhưng lại rất có trình tự, rõ ràng là lúc ở học viện đã được huấn luyện qua. Những linh thực sư còn lại thì vô cùng lo lắng nhìn về phía trước, chỉ có Ngô Thanh Thiển thần sắc bình tĩnh. 6 con ma thú phía trước đối với nàng căn bản không có gì đáng ngại. Chỉ mình nàng thôi cũng đã có thể giết chết bọn chúng một cách nhẹ nhàng. Chỉ là chưa tới tình huống nguy hiểm đột ngột, thì nàng chưa muốn lộ ra thực lực của mình. Gừ, gừ. Rất nhanh, tiếng gầm gừ của ma thú vọng tới. Sau đó thì thấy các tôi thể sư cùng nhóm chạy như bay đến, đuổi theo đằng sau 6 con sư tử ma thú thân hình khổng lồ. Bao vây. Hỏa Ly Nhã hét lên một tiếng, ra tay tấn công trước. Sau người hắn xuất hiện một loại thực vật xinh đẹp màu lam, bọc toàn thân người hắn vào bên trong. Một chiếc áo giáp linh thực màu băng lam hiện ra trước mặt đám đông. Theo sau câu chú ngữ, từng cây nhũ băng xuyên ra từ trong đất, bao vây toàn bộ 6 con ma thú vừa xuống tới. Sau đó từng đợt băng tiễn nhanh chóng bao vây lấy vòng tròn. Trang ký khế ước với một linh thực hệ chiến đấu có thuộc tính băng. Lúc tấn công chủ yếu là tấn công bằng băng tiễn, băng nhũ. Các linh thực sư khác cũng không do dự, vội vội vàng vàng kêu gọi linh thực bắt đầu tấn công. Trong số những tôi thể sư đi dẫn dụ ma thú, có một người cánh tay không ngừng chảy máu. Rõ ràng là bị thương không nhẹ. Sau đó được người khác đưa vào vòng tròn bảo hộ. Ngô Thanh Thiển nháy mắt với Doan Minh, sau đó nhanh chóng bước tới. Cánh tay của ta bị cắn rồi, đau quá. Người đó thấy hai người Ngô Thanh Thiển bước tới, lập tức nói. Chương 57, người thật lợi hại. Ngu Thanh Thiền bước tới trước mặt người đó, mỉm cười vô về cảm xúc căng thẳng của hắn. Thả lỏng, bây giờ ta sẽ chữa trị cho ngươi, không sao đâu. Trên tay của nàng xuất hiện một ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục nhạt. Đặt vào cánh tay bị thương của thiếu niên kia. Ánh sáng màu lục biến thành từng ánh sáng sao nhỏ xuyên vào cánh tay bị thương của đối phương. Máu tươi còn đang đổ ròng ròng, lập tức dừng lại, cả băng gạc còn chưa sử dụng thì vết thương đã dần dần liền lại. Chữa xong vết thương cho thiếu niên đó, hai tôi thể sư và ba linh thực sư lại bị ma thú tiếp cận tấn công bị thương. Có người thậm chí bị ma thú cào vào bụng, tạo thành một cái lỗ. Á! Hắn đau đớn sợ hãi kêu lên một tiếng. Sau đó sụp đổ nằm lên đất, hơi thở bắt đầu yếu dần, có phải ta sắp chết rồi không? Ngu Thanh Thiển thấy như vậy thì cho mày. Nàng quay đầu nói với Doãn Minh đang bận rộn tay chân chữa trị cho một linh thực sư bị thương khác. Ngươi không cần hoảng loạn, kêu gọi linh thực được ký khế ước ra, dùng năng lực của nó cùng nhau chữa trị cho người bị thương. Ta đi cứu người đằng kia. Được. Doãn Minh thấy Ngu Thanh Thiển bình tĩnh trầm lặng, tâm trạng vốn dĩ hoảng loạn vô cùng trở nên ổn định hơn nhiều. Một đứa con gái như Ngu Thanh Thiển mà có thể đứng trước cảnh lâm nguy không hề e sợ, vậy thì hắn cũng càng cần phải cố gắng hơn. Lúc này một đóa hoa màu nguyệt bạch được Doãn Minh kêu ra, hoa ninh thần phát ra từng luồng sáng mềm mại, giúp đỡ hắn chữa trị. Ngu Thanh Thiển bước nhanh tới chỗ người có bụng bị cào thành một cái lỗ to, cúi người quỳ xuống, lấy bàn tay được ánh sáng lục phủ lên vết thương, một mặt dịu dàng nói, không cần phải sợ, ngươi sẽ không chết đâu. Người đó cảm thấy một làn khí ấm mát vây quanh lấy bụng của hắn. Cơn đau làm hắn sắp ngất lúc trước, giảm đi nhiều. Máu trong bụng vẫn luôn chảy ra ngoài cũng nhanh chóng dừng lại. Hắn như thấy được hy vọng, nhìn Ngu Thanh Thiển, khẩn cầu, cầu xin ngươi cứu lấy ta còn chưa muốn chết. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Giọng Ngu Thanh Thiển vô cùng dịu dàng, giống như có ma lực, làm cho thân hình căng thẳng của người đó trở nên thoải mái hơn. Cảm ơn. Ngu Thanh Thiển không ngừng lấy dị năng chữa trị một hệ kết hợp với sức mạnh của linh thực sư hệ chữa trị, xâm nhập vào thân thể của đối phương. Sau lưng nàng là một đóa hoa màu đỏ tươi rực rỡ tinh tế đung đưa theo gió, vô cùng quyến rũ. Vết thương trên bụng của người bị thương liền lại rất nhiều. Nàng không muốn bộc lộ dị năng một hệ, do đó đến khi gần được thì thu tay, lấy gạc băng vết thương của đối phương lại. Không xa nơi đó, cuộc chiến cũng sắp kết thúc. Trận chiến do Hỏa Ly Nhã và một tôi thể sư khác dẫn đầu dần dần chiếm thế thượng phong. Tạ Thư và Mộ Dung Thanh thỉnh thoảng lại tấn công tinh thần vào mấy con ma thú. Những người khác cũng đang nỗ lực vây lấy. Những con ma thú đổ xuống thì người bị thương cũng dần dần tăng lên nhiều. Lúc con ma thú cuối cùng bị băng tiễn của Hỏa Ly Nhã bắn ngã trong vũng máu, phản ứng đầu tiên của cả đội không phải là hoan hô mà là sắc mặt trắng bệch. Không ít người tay chân mềm nhũn ngồi bệt trên đất thở hừng hực. Họ có cảm giác như vừa được sống sót qua kiếp nạn. Ngu Thanh Thiển và Doãn Minh nhanh chóng cứu trị cho mấy người bị thương, tình hình rất nhanh ổn định lại. Chúng ta thắng rồi. Qua một lúc mới có người phản ứng lại, kích động nói. Đúng rồi. Chúng ta thắng rồi. Những người còn lại cũng lần lượt trở nên kích động, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đọng lại ở trong lòng. Chiến đấu thật sự và chiến đấu trong tưởng tượng lúc trước cách nhau quá xa. Đặc biệt là những người thiên chất không tệ vô cùng cao ngạo, phút này giây này cuối cùng mới hiểu được tại sao các giáo viên luôn nhấn mạnh chiến đấu theo đoàn thể. Nếu như bọn họ một mình gặp phải tình huống này, sợ rằng sớm đã chết trong miệng của ma thú rồi. Ngu Thanh Thiển ngươi lợi hại thật. Đứa con gái tướng mạo thanh tú tên là Cố Hoan Đồng tán dương kêu lên một tiếng. Chương 58, được khen ngợi. Nghe thấy tiếng tán dương của Cố Hoan Đồng, ánh mắt của mọi người đều nhìn Ngu Thanh Thiển. Lúc phát hiện tôi thể sư bị móc thủng bụng lúc này đang an nhiên nằm dưới chân của nàng, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch đã có thêm chút huyết sắc, mọi người đều sợ hãi. Quan trọng nhất là ngoài thiếu niên đang gặp nguy hiểm tới tính mạng này ra, nàng cũng đã chữa trị cho hơn 9 người, hơn nữa đa phần vết thương cơ bản đã lành miệng. Trên mặt của thiếu niên đang nằm lộ ra sự cảm kích, Ngu Thanh Thiển, ta nợ ngươi một món ân tình. Hắn đến từ một đại gia tộc ở phía Nam. Từng gặp không ít linh thực sư khoa chữa trị, tình hình nguy hiểm giống như hắn, cho dù là điều trị sư cấp bậc linh vệ đến, cũng không chắc sẽ nhanh chóng chữa trị được vết thương như vậy. Thế nhưng Ngu Thanh Thiển lại làm được. Nếu như đổi thành người khác ở khoa điều trị chữa trị cho hắn, thì hắn cũng không biết mình có thể giữ được tính mạng này hay không. Hoặc là giữ được mạng rồi, thì cũng không thể tiếp tục tham gia lần huấn luyện tiếp theo. Ngu Thanh Thiện mỉm cười, khiêm tốn nói, đây là việc ta nên làm. Mấy người được nàng chữa trị lúc này cũng mang trong lòng sự cảm kích, đồng thời cũng đánh giá cao phương thức chữa trị cao minh của nàng. Thậm chí những người trước kia âm thầm khinh thường nàng, bây giờ cũng đã thấy hối hận. Trong cả quá trình chữa trị, Ngu Thanh Thiện biểu hiện rất bình tĩnh, quá trình cứu trị thành thạo, còn vừa chữa trị vừa vỗ về những người bị thương, làm cho người bị thương không còn sợ hãi và lo lắng. Lúc nàng chữa trị dường như có một ma lực làm cho người khác cảm thấy ấm áp, thanh thản, cảm xúc khi bị thương rất nhanh được ổn định. Các em đang dương dương tự đắc sao? Một giọng nói mạnh mẽ phá vỡ tâm trạng đang chìm trong chiến thắng của các đội viên. Đám người ngẩng đầu nhìn qua, thấy Lâm Phi Vũ sắc mặt nghiêm khắc đang bước tới. Hôm nay các em phạm ba sai lầm rất lớn. Nếu không phải sáu con ma thú này có trình độ thấp, thì các em chắc đã bị tiêu diệt hơn nửa đội rồi. Nghe lời của bà, sắc mặt vui mừng kích động của đội viên tự nhiên cứng đờ. Biết sai chỗ nào không? Bà lạnh lùng nhìn đám người hỏi. Tiêu Tử Khôn, một tôi thể sư mạnh nhất nói, khoảng cách khi chúng em đi dẫn dụ ma thú quá gần. Hơn nữa phối hợp rất kém, không dùng các chiến thuật được các giáo viên trong học viện dạy. Sau khi dẫn dụ ma thú vào vòng tròn chiến đấu, các linh thực sư đều tay chân luống cuống, có lúc tấn công từ xa không chuẩn, độ lệch quá lớn, bỏ qua rất nhiều cơ hội kịp thời bắn giết ma thú. Mộ Dung Thanh bổ sung một câu. Khuôn mặt lười biếng gian xảo của Hỏa Ly Nhã trầm ngâm, phối hợp của cả đoàn thể rất kém. Mọi người đều tự mình tấn công loạn xạ. Các tôi thể sư rất dễ bị thương. Rất nhiều ưu thế của linh thực sư chưa thể hiện ra được, lực công kích cũng khá yếu. Rất tốt, các em nhanh chóng phát hiện ra khuyết điểm và sai lầm trong quá trình chiến đấu như vậy, cũng coi như là không làm ta thất vọng. Lâm Phi Vũ nhẹ gật đầu. Bà phát hiện đám tân sinh được dẫn dắt lần này có năng lực cao hơn những nhóm ở các khóa trước. Đây là lần đầu chiến đấu. Ta cho phép các em có những sai lầm như vậy, nhưng mà không có lần sau đâu. Bà nghiêm nghị nói, trước đây luôn nhấn mạnh với các em về sự hợp tác đoàn đội. Các em không để trong lòng. Trải qua lần chiến đấu này các em chắc đã có trải nghiệm sâu sắc rồi. Chúng ta chỉ là người dẫn đường cho việc huấn luyện. Các lần chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ sau này đều cần các em tự mình hoàn thành. Thời gian nghỉ ngơi tiếp theo, hy vọng các em thảo luận nghiên cứu về sự phối hợp đồng đội, tốt nhất là thương lượng thảo luận ra những phương pháp tác chiến. Tiếp đó, ánh mắt của bà nhìn Ngu Thanh Thiện và Doãn Minh, trong lần chiến đấu này, điều duy nhất làm ta hài lòng chính là thể hiện của hai điều trị sư. Đặc biệt là Ngu Thanh Thiện, cả quá trình điều trị không có một chút hoảng loạn, bình tĩnh thầm lặng vô về chữa trị cho mỗi người bị thương. Đáng để biểu dương, hy vọng em tiếp tục giữ được trạng thái như vậy. Chương 59, bỗng nhiên bộc lộ tài năng kinh người. Ngu Thanh Thiện được Lâm Phi Vũ, người nghiêm khắc như hổ mẹ biểu dương, nhưng không một ai nảy sinh lòng đố kỵ. Dù sao ai ai cũng thấy được thể hiện của nàng ở hiện trường. Trước kia, ở nhóm 7 có không ít người ghét bỏ Ngu Thanh Thiện và Doãn Minh. Họ cho rằng sự tồn tại của hai người xếp hạng bét ở khoa điều trị sẽ gây phiền toái cho họ. Nhưng trải qua sự điều trị cứu chữa lúc nãy, bọn họ không những không còn khinh thường hai người này, mà ngược lại cảm thấy vô cùng may mắn vì có được Ngu Thanh Thiện trong nhóm mình. Kỹ năng cứu chữa của nàng được thể hiện căn bản không giống một người mới, rất thuần thục lão luyện. Có trình có tự, làm cho họ càng thêm tự tin vào những ngày huấn luyện về sau. Được rồi, mọi người nghỉ tại chỗ một tiếng. Lâm Phi Vũ nhìn đồng hồ cắt nói. Vâng. Thực ra, thể hiện của nhóm 7 lần này không quá tệ. Chỉ là Lâm Phi Vũ không muốn bọn họ dương dương tự đắc, cho nên kịp thời đứng ra khiển trách dạy dỗ, để cho bọn họ tổng kết lại kinh nghiệm chiến đấu. Hai giáo viên nghỉ ngơi dưới một cái cây lớn không xa. Những đội viên khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Người của khoa điều trị còn lén nói với ta rằng Ngu Thanh Thiện và Doãn Minh là phế tài. Trước kia ta còn tưởng thật, ai ngờ là bị lừa rồi. Một người con gái trẻ nói nhỏ với một người khác với giọng bất bình. Người kia đồng cảm sâu sắc gật đầu, đúng vậy. Ai cũng nói khoa điều trị lợi hại nhất là Tần Phượng Nghi. Bây giờ theo ta thấy Ngu Thanh Thiện mới là lợi hại nhất đó. Đúng vậy, giống như vết thương lúc nãy của La Siêu. Nếu như đổi thành điều trị sư khác đến xử lý, nhiều nhất chỉ có thể ngăn được vết thương chảy máu, căn bản không thể nào khiến cho một phần vết thương liền lại như vậy. Ta từng gặp qua điều trị sư cấp linh thị cũng không lợi hại bằng nàng ấy. Một người khác nói chen vào, nghe nói điều trị sư cấp linh thị năng lực tinh thần một ngày cũng chữa được cho 6, 7 người là tối đa. nhưng Ngu Thanh Thiển vừa nãy cứu được 9 người, mà ta thấy nàng ấy còn chưa làm hết mức. Các người đừng quên thiên chất linh thực sư của Ngu Thanh Thiển là cùng loại xuất sắc giống như Phong Sư Huynh và Hỏa Sư Huynh đó. Tố chất thân thể kém một chút thì bị người của khoa điều trị tuyên truyền là năng lực chữa trị hạng bét. Ta đoán chắc những người đó ghen tị mới nói xấu sau lưng người khác như vậy. Lúc này mọi người nói về Ngu Thanh Thiển không phải với giọng khinh thường, mà ngược lại, đều tỏ ý thật may mắn khi có được nàng trong nhóm. Họ càng tức giận hơn đối với những người từng phỉ báng đả kích thầm Ngu Thanh Thiển. Cảm thấy bọn người kia chẳng khác nào mắt chó bị mù. Hòa Ly Nhã nghe người trong nhóm lén bàn tán, môi nhếch lên với ý nghĩ sâu xa. Nữ nhân Ngu Thanh Thiển này chỉ qua một lần chiến đấu đã thay đổi được cách nhìn của mọi người đối với nàng, không những che giấu rất sâu, mà tâm cơ thủ đoạn cũng thật ghê gớm. Chẳng trách trước đây nàng khiêm tốn như vậy. Hiệu quả của việc đống nhiên bộc lộ tài năng kinh người làm người ta có ấn tượng sâu sắc hơn nhiều so với hắn, từ khi bắt đầu đã được cho là người đứng đầu trong các tân sinh của học viện. Dù sao thì hắn thể hiện có tốt thì người ta cũng cho là việc đương nhiên, ai kêu hắn là người giỏi nhất trong đám tân sinh. Nhưng nếu như trong lúc chiến đấu hắn phát huy không tốt, hoặc là thất bại sai lầm liên tiếp, thì người ta sẽ thấy hắn chỉ là hư danh. Còn Ngu Thanh Thiển là người vẫn luôn bị cho là bán phế vật. Lúc người khác không có hy vọng gì, đột nhiên lộ ra năng lực như vậy, sẽ làm cho người ta cảm thấy là nàng ta bị người khác giá họa chứ nàng thực ra không có yếu như những lời đồn. Chẳng trách khi Tần Phượng Nghi và Cố Mộng Trúc âm thầm loan truyền trong học viện cái tin nàng là bán phế vật, nàng không những không phiền lòng mà còn rất ung dung. Nàng chính là vì đợi cơ hội đột nhiên bộc lộ năng lực kinh người này. Ngu Thanh Thiển căn bản không biết Hỏa Ly Nhã lúc này đang suy luận các kiểu về việc nàng tại sao lại cố tình khiêm tốn. Nếu như biết chắc chắn sẽ thưởng cho hắn ta một cái trợn mắt, hắn tuyệt đối là nghĩ quá nhiều rồi. Trước đây nàng sở dĩ chọn khiêm tốn vốn không phải là vì thời khắc đông dưng bộc lộ năng lực kinh người này, mà là vì trong lòng có mục đích khác. Bây giờ nàng không muốn ẩn giấu thực lực trong lần huấn luyện này nữa, quyết định ngẩng cao đầu, chủ yếu là vì hai ngày trước khi huấn luyện, Phong Thần đã đưa cho nàng một tin tức ảnh hưởng tới việc này. Chương 60, không được khiêm tốn nữa. Ngu Thanh Thiển biết Phong Thần có bối cảnh vững chắc, ở học viện được xem trọng như vậy hoàn toàn không hề đơn giản như những gì người khác nhìn thấy. Thế là trước lúc đi huấn luyện, nàng lén đi kiếm hắn một lần. Xin hắn điều tra giúp trong học viện rốt cuộc có phương thuốc nào có thể giúp chữa trị độc rắn trong người cha mỹ nhân của nàng hay không. Hai ngày trước khi huấn luyện, nàng nhận được tin từ chỗ Phong Thần. Học viện Hoàng gia thực sự có tàng trữ vị thuốc đó, học viên muốn có nó cũng không phải là không thể. Nhưng cần mấy người cấp cao của học viện cùng đồng ý, đồng thời cũng yêu cầu người đó phải có cống hiến nhất định với học viện, như vậy mới có cơ hội có được. Mà để cống hiến cho học viện, điều đầu tiên là phải thu hút sự chú ý và nhận được sự coi trọng từ các vị cấp cao của trường học. Tốt nhất phải đặc biệt xuất sắc ở một phương diện nào đó. Như vậy không những có thể thu được nguyên liệu tu luyện tốt hơn, mà còn có thể âm thầm nhận một số nhiệm vụ do các vị cấp cao của học viện phái đi làm. Cũng là vì tin này của Phong Thần mà Ngu Thanh Thiển quyết định không khiêm tốn nữa. Dù sao mục đích chủ yếu khi nàng đến học viện Hoàng gia này là vì tìm kiếm phương thuốc kia, đem về cho người cha mỹ nhân giải trừ độc rắn. Trước kia chọn khiêm tốn chủ yếu cũng là vì nghĩ, nếu thực sự không được thì tới học viện chống thuốc. Bây giờ có được cơ hội lấy phương thuốc, tất nhiên là không còn gì bằng. Thanh Thiển, ăn chút rồi nghỉ ngơi đi. Tạ Thư thấy Ngu Thanh Thiển chữa xong cho người bị thương, thì đi qua đưa cho nàng một bình nước và một ít bánh. Nàng biết Ngu Thanh Thiển thích đồ ăn ngon nhất. Thế là trước lúc xuất phát chuẩn bị không ít đồ ăn ngon đem đi. Vẫn là A Thư tốt với ta nhất. Ngu Thanh Thiển nhận bình nước rửa tay, sau đó cầm một miếng bánh hoa mai lên ăn. Ở ký túc xá, Tạ Thư ít nói, nhưng cũng chu đáo nhất. Đám người thấy Ngu Thanh Thiển ăn bánh vui vẻ cùng với Tạ Thư, không nhịn được bĩu môi. Hai nữ nhân này thật không phải là người bình thường. Sau khi trải qua tình huống máu me như vậy, bọn họ đều sắp muốn nói, nhưng hai người bọn họ vẫn có thể ăn được. Doãn Minh trị xong cho người bị thương cuối cùng. Ngẩng đầu đi về phía Ngu Thanh Thiển, mắt hiện lên sự cảm kích. Nếu như không phải nhờ tác dụng từ những lời nói tối hôm qua của Ngu Thanh Thiển, cộng với tấm gương của nàng hôm nay, thì hắn không thể nào thể hiện tốt đến như vậy, đến bản thân mình còn thấy ngạc nhiên. Thì ra đây chính là cái mà nàng nói, đầu tiên phải có trái tim mong muốn trở thành kẻ mạnh, mới có thể từng bước bước tới con đường của kẻ mạnh. nghỉ ngơi tròn một tiếng, rất nhiều người trải qua lần chiến đấu này đều không ăn gì cả, chỉ uống qua loa một chút nước rồi tiếp tục lên đường. Hạt nhân tinh thể của 6 con ma thú hình sư tử bị móc ra để cho Mộ Dung Thanh tinh chế và bảo quản. Chỗ thịt tươi non nhất cũng bị các tôi thể sư xẻo ra chuẩn bị làm đồ nướng cho bữa tối đó. Ngu Thanh Thiển vô cùng thích thịt nướng. Ở mặt thế phải ăn nhiều thú biến dị máu quá tanh và gạo khó ăn. Bây giờ có thể ăn được đồ ăn tươi ngon như vậy, trong lòng nàng sản sinh ra một cảm giác hạnh phúc toại nguyện. Đồ ăn và những thứ đẹp đẽ luôn làm cho tâm trạng nàng vui vẻ. Cả nhóm không ngừng tiến sâu vào dãy núi Kinh Cốc. Trong quá trình đó lại bao vây tấn công 2 con ma thú, và bị một con yêu thực tập kích. Đoàn đội dần dần gần gũi nhau hơn, phát huy tốt hơn nhiều so với lần chiến đấu đầu tiên. Ngày thứ 3, Lâm Phi Vũ và Ba Hạo giống như những gì họ nói, dẫn cả nhóm tới chỗ huấn luyện chính thức rồi rời đi. Giáo viên đi rồi, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Mộ Dung Thanh nhìn Hỏa Ly Nhã hỏi. Hỏa Ly Nhã lấy ra một bản đồ ngoại vi của vùng đất dãy núi Kinh Cốc, cùng cả nhóm xem một lượt, có 3 đường thông ra bên ngoài. Vị trí bây giờ của chúng ta chỉ là vùng mép bên ngoài của ngoại vi. Các ngươi nói xem chúng ta nên chọn đường nào. Chương 61, quyết định đường đi. Ngu Thanh Thiển cúi đầu xuống xem bản đồ, trong lòng có suy xét. Đường đi của 3 con đường này nhìn có vẻ khác biệt rất lớn. 2 con đường khác khá ngắn, chỉ có con đường này lòng vòng chút. Tiêu Tử Khôn chỉ một con đường trên bản đồ. Mộ Dung Thanh trầm tư một chút rồi nói, ta thấy chắc chắn phải có một con đường thu hoạch sẽ nhiều hơn. Nếu không bản đồ của học viện sẽ không cố ý biểu thị 3 con đường như vậy. Hòa Ly Nhã gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, tình huống huấn luyện sẽ chỉ ngày càng khó thôi. Chúng ta đi con đường khá lòng vòng kia đi. Ngu Thanh Thiển vẫn luôn trầm ngâm bắt đầu nói. Bởi vì 2 ngày trước Ngu Thanh Thiển có biểu hiện tốt, nên không có ai chỉ trích ý kiến của nàng. Đồng thời rất tò mò vì sao nàng lại nói như vậy. Nói thử xem vì sao nàng chọn con đường này. Hòa Ly Nhã có chút hứng thú nhìn nàng. Nữ nhân này hiếm khi có ý kiến. Vậy chứng tỏ con đường này chắc là có điểm đặc biệt. Trên đoạn đường khá lòng vòng này, có thể sẽ xuất hiện thảo dược mà chúng ta có nhiệm vụ tìm kiếm. Yêu thực cũng khá nhiều, nếu như đi chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn hơn so với 2 con đường kia. Nàng không có lòng vòng mà nói thẳng luôn. Nàng bằng cách nào mà đoán ra trên đoạn đường này có thảo dược mà chúng ta cần tìm? Tiêu Tử Khôn nghi ngờ hỏi. Ngu Thanh Thiển mỉm cười, dựa vào giác quan thứ 6. Đó chỉ là ý kiến của ta, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay các ngươi. Nàng tất nhiên sẽ không thể nói với những người này, mình biết những tin tức này là kết quả của việc dùng dị năng đặc biệt một hệ để điều tra. Nghe lời nàng nói, những người ở đó đều đấu tranh tâm lý cân nhắc, chỉ có Hỏa Ly Nhã, Tạ Thư và Doãn Minh là trong lòng tin vào giác quan thứ 6 của nàng. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau biểu quyết. Thiểu số phục tùng đa số. Hòa Lý Nhã nhìn đoàn người đang rối rắm đề nghị. Được. Hòa Lý Nhã chỉ vào con đường lòng vòng nhất nói, ta chọn con đường này. Ta tin vào phán đoán của giác quan thứ 6 của Ngu Thanh Thiện. Mộ Dung Thanh cũng không lưỡng lự, ta chọn con đường này, có thể thu hoạch nhiều hạt nhân tinh thể của yêu thực cũng là điều tốt. Lần rèn luyện săn bắt hạt nhân tinh thể này, ngoài dùng để tự tu luyện ra, còn cần dùng để tính thành tích xếp hạng. Sau khi huấn luyện trở về, thành tích được tạo thành bởi 3 hạng mục. Một là tổng hợp cho điểm thể hiện giữa những thành viên mỗi nhóm, 2 là tình hình hoàn thành nhiệm vụ, 3 là xem xét số lượng cuối cùng của hạt nhân tinh thể thu được từ ma thú và yêu thực. Hơn nữa sở dĩ hắn phụ họa Hỏa Ly Nhã chọn con đường này, cũng là vì Ngu Thanh Thiển đưa ra ý kiến này. Từ khi gia nhập vào tiểu đội này, hắn không ngừng quan sát những người trong đội, duy chỉ có 3 người khiến hắn phải xem trọng, đó là Hỏa Ly Nhã, Ngu Thanh Thiển và Tạ Thư. Những người khác hắn có thể đánh giá thực lực thực sự, chỉ có 3 người này chẳng không đánh giá được chút nào. Ngu Thanh Thiển là người khác thường. Trên người nàng giống như luôn có một lớp màng xương trắng, hắn không thể điều tra được bất cứ điều gì. Cộng với quan sát khi ở cùng nhau mấy ngày này, hắn phát hiện Ngu Thanh Thiển không những giống như trong lời đồn, nàng luôn che giấu rất kỹ, khiến hắn có một cảm giác rất thần bí. Tạ Thư và Doãn Minh không chút do dự chọn con đường này. 7 người còn lại chọn con đường Ngu Thanh Thiển phán đoán, 8 người khác thì chọn con đường ngắn hơn. Được rồi, bây giờ là tỷ lệ 12 và 8, vậy chúng ta chọn con đường này. Hòa Ly Nhã cười gian xảo quyết định chọn đường. Chương 62, không muốn tiếp tục đi thì biến. Sau khi chọn đường xong, đoàn người ăn chút đồ rồi tiếp tục lên đường. Cả nhóm người một mạch đi thẳng về phía trước, trong thời gian này gặp phải mấy con ma thú và yêu thú tập kích, nhưng đều bị sự phối hợp ngày càng ăn ý của nhóm giải quyết hết. Đến buổi tối, mọi người đều không đợi nữa, đốt đống lửa rồi người nào người đó dựa vào cây hoặc là nằm trên đất nghỉ ngơi. Sau 10 ngày, bọn họ đi tới chỗ sâu nhất của con đường. Lúc này, trước mặt con đường xuất hiện ra một con đường mòn sâu thăm thẳm. Cây cối xung quanh con đường mòn này trùi lủi, hình dạng thì quái lạ, nhìn rất u ám kỳ dị. Chúng ta phải đi con đường này sao? Ta có cảm giác rợn tóc gáy. Một thiếu nữ trong đội sắc mặt khó coi nhìn về phía trước nói. Mấy người trong đó lần lượt thêm vào, đúng vậy. Con đường này cảm giác thật đáng sợ, hay là chúng ta đổi đường khác đi? Sao mà đổi đường đi được? Chúng ta đã đi 10 ngày rồi, nếu vòng về đi lại con đường khác, vậy chắc chắn sẽ thua những nhóm khác. Trong đó có một người than phiền, ánh mắt còn cố tình nhìn Ngô Thanh Thiện. Đúng vậy. Lúc đầu ta đã nói nên chọn con đường ngắn nhất đi đến vòng ngoài, sao cứ phải dựa vào giác quan thứ 6 mà chọn con đường này? Một người khác châm biếm nói. Sau đó còn có 3 người không ngừng than vãn, ngữ điệu chỉ thẳng vào Ngô Thanh Thiện, oán trách nàng chỉ dẫn cả nhóm chọn con đường này. Hòa Ly Nhã và Mộ Dung Thanh nghe thấy đoàn người than phiền đều tự nhiên cau mày. Tuy bọn họ thấy con đường nhỏ phía trước rất âm u kỳ quái, nhưng lại không trách Ngô Thanh Thiện. Bọn họ cảm thấy trong những cái cây hình thù kỳ quái ở bốn phía của con đường mòn phía trước có ẩn chứa không ít yêu thực. Nếu như tiêu diệt hết đám đó thì số lượng hạt nhân tinh thể nhất định sẽ không ít. Chỉ là bốn phía của con đường mòn phát ra một cảm giác sợ hãi không thể giải thích nổi. Giống như là lôi kéo làm cho người ta không kềm được mà nóng nảy. Bọn họ không dám khinh suất mà quyết định vào hay không, dù sao điều này cũng liên quan đến tính mệnh của cả đoàn. Có người tự cho là đúng, được giáo viên biểu dương mấy câu thì kiêu ngạo mù quáng mà đề xuất ý kiến. Nếu tiếp tục như vậy e rằng nhóm chúng ta sẽ rớt lại phía sau rồi. Đứa con gái lên tiếng đầu tiên càng nói càng khó nghe. Mấy người khác lần lượt phụ họa. Mũi dùi lần này chỉ thẳng vào hướng Ngô Thanh Thiện. Tạ Thư nhận thấy mấy người đó giọng điệu càng lúc càng khó nghe, lại còn lay động thêm mấy người khác. Nàng phát hiện đứa con gái đang nói những lời kích động kia trước đây có quan hệ rất tốt với Tần Phượng Nghi, nàng đang định quát tháo thì thấy Ngô Thanh Thiện mặt lạnh nói. Im mồm, các ngươi nếu không muốn đi tiếp thì bây giờ có thể biến. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của Ngô Thanh Thiện lúc này lộ ra mấy phần mạnh mẽ. Một luồng sát ý bay từ phía. Tuy là rất nhạt, nhưng vẫn mang lại cho những người ở đó có cảm giác nguy hiểm sởn cả gai ốc. Nàng lạnh lùng nhìn cả nhóm nói, con đường này có không ít yêu thực cần nấp. Nếu đi tiếp thu được tinh thạch, thì chắc chắn sẽ có thể xếp năm thứ hàng đầu. Cơ hội luôn luôn sinh ra từ nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là, vừa gặp khó khăn đã lùi bước thì các ngươi còn tư cách gì để trở thành một linh thực sư và tôi thể sư hùng mạnh. Ánh mắt nàng sáng như đuốc, lấp lánh ý chí chiến đấu. Muốn chiến thắng kẻ địch, trước tiên phải thắng bản thân đã. Những người muốn có được hạt nhân tinh thể của yêu thực và hoàn thành nhiệm vụ thảo dược thì đi theo ta. Còn mấy người nhiều lời lúc nãy, từ bây giờ bắt đầu, nếu bị thương, thì ta từ chối trị thương cho người đó. Nàng hư một tiếng lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy bá đạo, giọng nói lạnh buốt như phát ra từ địa ngục, ai còn lại nhải, ta sẽ cắt cổ người đó. Nàng phát hiện mức độ nhẫn mại của nàng đã ngày càng cao rồi. Nếu như đổi lại là ở mặt thế, thì nàng sớm đã đánh cho mấy người đó một trận sống không bằng chết. Ngô Thanh Thiện nói xong cũng không đợi mấy người phía sau phản ứng, lập tức đi vào con đường mòn nhỏ quái dị trước. Chương 63, nàng ta nổi điên rồi. Ngô Thanh Thiện biết những lời của mình sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng những người này. Nàng tin rằng những người có dạ tâm, đồng thời có trái tim mong muốn trở thành kẻ mạnh, đều sẽ lựa chọn đồng hành cùng nàng. Còn mấy kẻ yếu đuối rụt đầu, muốn bôi nhọ nàng, thì nàng không thèm để ý đến sự lựa chọn của bọn họ. Cả chặng đường đó, mấy người âm thầm đối đầu với nàng và xúi giục người khác, đã hoàn toàn kích động phá vỡ sự nhẫn nhịn áp chế trong lòng nàng. Nếu không phải vì còn có 2 giáo viên đang giám sát nhất cử nhất động của bọn họ và nàng cũng không muốn gây chuyện rồi bị đuổi ra khỏi học viện hoàng gia, thì nàng thực sự sẽ không nhịn mà cắt đứt cổ mấy người kia. Ở mặt thế, nàng thích nhất là giết người một cách dứt khoát. Sự dịu dàng và nụ cười kia chỉ là mặt nạ mà nàng đang đeo mà thôi. Giờ phút này, nàng nóng lòng muốn trút ra hết cái cảm giác mong muốn được ngang tàng độc ác chất chứa trong lòng. Mà yêu thực ở con đường mòn phía trước sẽ chính là đối tượng cho nàng chút bỏ. Bóng hình kiên quyết và lạnh lùng đi vào đường mòn của Ngu Thanh Thiển làm cho mấy người ở đây đều ngạc nhiên. Đám người này không ngờ được Ngu Thanh Thiển bình thường nhìn có vẻ dịu dàng, lại còn có mặt dũng mãnh và bá đạo như vậy. Sự thô bạo lạnh lùng lúc nãy làm cho bọn họ không kiềm được mà run sợ. Mọi người đều có thể nhận thấy nàng đang nổi điên. Sắc mặt của mấy người lén đả kích Ngu Thanh Thiển lúc này trở nên vô cùng khó coi. Nhưng không biết vì sao, bọn họ vẫn cảm thấy Ngu Thanh Thiển lúc này quá nguy hiểm, không nên gây sự với nàng. Sát khí mờ mờ bay quanh Ngu Thanh Thiển, làm bọn họ không những không thể sinh ra ý chí đối kháng, thậm chí còn không kiềm được mà cảm thấy kinh sợ. Vừa nãy bọn họ đột nhiên cảm thấy Ngu Thanh Thiển giống như sát thần Tu La đến từ địa ngục, làm người ta nhìn vào tự nhiên khiếp sợ. Hòa Ly Nhã cười gian xảo, bước nhanh đuổi theo, giọng nói không ngừng vang lên, muốn rời đi thì mau cút đi. Mấy người đó từ khi bắt đầu đến giờ là chuột tan phân. Lúc chiến đấu toàn trốn sau lưng người khác, sức lực bỏ ra ít nhất, than phiền thì nhiều nhất, cứ biến đi luôn là hay nhất. Nếu không bị ủy nhiệm làm đội trưởng, cần phải suy xét toàn cục, thì hắn sớm đã đá mấy người này ra khỏi đội ngũ rồi. Tạ Thư cũng không do dự gì mà đi theo. Nàng vô cùng tín nhiệm bản thân của mình. Doãn Minh thì lúc nào cũng sùng bái và tin tưởng Ngu Thanh Thiển một cách mù quáng, hắn cũng đuổi theo. Mộ Dung Thanh thấy như vậy cười lắc đầu. Hắn không ngờ Ngu Thanh Thiển còn có mặt điên cuồng và mạnh mẽ giống như vậy, tuy nhiên lại không làm cho người ta thấy phản cảm. Hắn nhìn những người còn do dự nói, đồng ý cùng đồng hành thì xông lên. Chúng ta sẽ là bạn đồng hành cùng chết cùng sống. Những người không đồng ý, thì không cần miễn cưỡng. Các người từ bây giờ bắt đầu lùi lại đi các con đường khác đi. Chỉ là sau này nếu muốn gia nhập vào nhóm 7 thì là việc viễn vông, mơ ngộng hão huyền. Trong các cuộc huấn luyện của Học viện Hoàng gia cũng đã từng nảy sinh bất đồng trong đội ngũ. Có những nhóm nhỏ gây mâu thuẫn xong thì chia 5 xẻ 7, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Học viện tuy là hy vọng mọi người cùng nhau hình thành nên một đội ngũ đoàn kết, nhưng cũng không thể bắt buộc không để việc này xảy ra. Dù sao thì các lãnh đạo cấp cao của học viện cũng không hy vọng vì mâu thuẫn giữa các học viên với nhau mà ảnh hưởng đến quá trình chiến đấu, dẫn đến những thương vong không đáng có. Chỉ là tình huống như vậy một khi xuất hiện, thì điểm tổng hợp của nhóm sẽ bị trừ. Thấy Mộ Dung Thanh cũng đi theo mấy người kia vào con đường mòn quái dị kia, thì mấy người Tiêu Tử Khôn và Cố Hoan Đồng cũng không do dự nữa, lần lượt đuổi theo. Cuối cùng đứng lại tại chỗ chỉ còn 5 người lén đả kích Ngu Thanh Thiển và 3 người vốn là thành viên không có chính kiến. Chúng ta phải làm sao? Một thiếu niên sắc mặt u sầu nhìn thiếu nữ âm thầm đả kích Ngu Thanh Thiển nhiều nhất nói. Chương 64, liệt vào danh sách đen. Tên của thiếu nữ đó là Tăng Tuyên, là tân sinh của khoa chiến đấu, đến từ một thế gia hạng 2 của Trung ương Đại Lục. Nàng ta cùng với Tần Phượng Nghi đăng ký thi vào Học viện Hoàng gia. Tang Tuyên lạnh lùng hừ một tiếng, chúng ta không cần đi theo bọn họ tìm con đường chết. Lần này nàng ta vô tình được phân cùng nhóm với Hỏa Ly Nhã. Trước lúc huấn luyện Tần Phượng Nghi đã dặn dò, phải âm thầm dọn dẹp hết những đứa con gái gần gũi với Hỏa Ly Nhã, đặc biệt là Ngu Thanh Thiển. Bởi vậy nên từ khi hình thành nên nhóm, nàng ta đã bắt đầu âm thầm chia rẽ mối quan hệ giữa nhóm 7 và Ngu Thanh Thiển. Mới đầu còn khá thuận lợi. Chỉ tiếc là sau đó Ngu Thanh Thiển biểu lộ thiên chất chữa trị phi phàm, có cống hiến không nhỏ qua mấy lần chiến đấu, nên kế hoạch của nàng ta vô hình chung đã thất bại. Lần này nàng ta vốn dĩ muốn gây xích mích giữa đám người và Ngu Thanh Thiển, để nàng bị loại ra khỏi nhóm, nhưng không ngờ đối phương lại lộ ra mặt điên cuồng dữ dằn như vậy. Quan trọng nhất là hai người Hỏa Ly Nhã và Mộ Dung Thanh vẫn luôn công khai hoặc âm thầm bảo vệ Ngu Thanh Thiển. Nàng ta bây giờ lại bị nữ nhân kia đi trước một nước cờ, tiến hay lùi đều khó. Con đường mòn nhỏ âm u quái dị kia mang lại cho nàng ta một cảm giác nguy hiểm đáng sợ. Nàng ta do dự một hồi vẫn quyết định không bước vào. Ta cũng không muốn đi theo. Con đường mòn nhỏ đó chắc chắn có yêu thực mạnh, bọn họ hành động quá cảm tính rồi. Một đứa con gái khác cũng lắc đầu nói. Bọn họ đều bị Ngu Thanh Thiển mê hoặc rồi. Tang Tuyên cười nhạt. Ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao mà sống sót ra khỏi con đường mòn nhỏ đó, làm sao kịp đi tìm vật phẩm theo nhiệm vụ ở ngoại vi dãy núi Kinh Quốc. Vậy chúng ta phải làm sao? Tự đi tìm vật phẩm theo nhiệm vụ sao? Thiếu niên mặt ủ rũ kia hỏi. Tang Tuyên nghĩ rồi gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đi theo một con đường nhỏ khác trên bản đồ, rất nhanh thôi là có thể vòng tới con đường ngắn nhất, sau đó đi tìm vật phẩm nhiệm vụ. Dù sao bọn họ và bọn Hỏa Ly Nhã đều là một nhóm. Nếu như đối phương vượt qua được con đường mòn nhỏ quái dị kia, tìm được số lượng lớn hạt nhân tinh thể, thì cũng coi như có phần của bọn họ, cần gì phải mạo hiểm đi theo. Đúng, chúng ta cứ đi tìm vật phẩm theo nhiệm vụ trước. Nếu như bọn họ chết ở con đường mòn kia, thì nhóm 7 chúng ta cũng không thể thua quá thảm. Một người trong số đó phụ họa thêm. Những người còn lại không có ý kiến gì, trong lòng nghĩ giống như Tăng Tuyên. Dù sao bọn họ đều là một đội ngũ, sau này đối phương có lợi thì cũng không thiếu bọn họ được. Trong lòng bọn họ đều cho rằng 12 người đi vào con đường mòn kia, e rằng không toàn mạng trở về. Đồng thời không kiềm được thấy kẻ khác gặp nạn mà vui, thấy sự lựa chọn của mình là sáng suốt, bất luận thế nào cũng là thắng cả hai đường. 8 người này không chậm trễ, đi về một con đường nhỏ trên bản đồ. Nhìn thấy mấy người đó rời đi, Ba Hạ ẩn nấp ở nơi xa nhăn mày, ánh mắt không khỏi thất vọng. Lâm Phi Vũ cười nhạo, có gì mà thất vọng, bọn nó đi cũng tốt, khỏi phải liên lụy nhóm 7, những người còn lại mới là tinh anh của nhóm 7. Tất cả học viên không biết là trong lần kiểm tra huấn luyện đợt 1, giáo viên có quyền loại trừ những người có phẩm hạnh không đạt ra khỏi đội ngũ. Những người đó lần sau sẽ một mình lập một nhóm mới. Nhưng những người có tên bị giáo viên xóa đi, một khi bị lãnh đạo cao cấp của học viện điều tra sự thực, sẽ bị liệt vào danh sách đen. Sau này học viện sẽ không chú trọng bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển. Cũng đúng. Ba Hạo phát hiện 8 người rời đi này đều là những học viên không phải là thích đầu cơ trục lợi thì là lòng dạ đen tối, cũng không có gì đáng tiếc. Ông phát ra một tín hiệu, ra dấu cho những giáo viên khác đang âm thầm tuần tra bảo vệ ở dãy núi Kinh Cốc chú ý đến động tĩnh của 8 người này, bảo vệ họ an toàn. Thấy mấy người ngu thanh thiện bước vào con đường mòn, ông nhìn thẳng vào Lâm Phi Vũ nói, đi, chúng ta đi theo. Chương 65, mối nguy hiểm tiềm tàng. Ngu thanh thiện sau khi bước vào con đường mòn u ám quỷ quái kia, liền phát ra năng lực tinh thần trên diện rộng, rất nhanh đã phát hiện ra yêu thực gần nấp ở nơi sâu phía trước. Lúc 11 người phía sau lần lượt bước tới bên cạnh, khóe môi nàng bất giác cong lên. Thanh thiện, bớt giận đi, những người đó đều có tâm tư không đơn thuần. Tạ Thư bước đến bên ngu thanh thiện nói nhỏ, ta từng thấy Tang Tuyên và Tần Phượng Nghi có quan hệ rất tốt. Nàng ta đang âm thầm chia rẽ mối quan hệ giữa ngươi và những thành viên nhóm 7, chắc là vì Tần Phượng Nghi. Tạ Thư có thể nhìn ra, vừa nãy mục đích chủ yếu của Tang Tuyên là muốn loại trừ ngu thanh thiện ra khỏi đội ngũ, thực sự là đáng chết. Ánh mắt ngu thanh thiện ấm áp, nàng cười khinh nói, người đó ta thật sự không xem ra gì, chỉ là nhân vật tôm kép thôi. Ta chỉ là sợ mình không nhịn được đánh chết nàng ta, rồi bị học viện khai trừ thôi. Học viện có văn bản quy định rõ ràng không cho phép học viên đánh nhau. Nếu như xuất hiện thương vong, đến lúc đó nhất định sẽ bị khai trừ. Ở kiếp trước, nàng cơ bản nói một là một, ghét nhất là những người bụng dạ xấu xa cản đường. Thông thường sẽ xử lý bằng cách đuổi bọn họ ra khỏi vùng đất bảo hộ, cho đi ra bên ngoài tự sinh tự diệt. Nếu gặp phải loại người chia rẽ, muốn âm thầm đá nàng ra khỏi nhóm như Tăng Tuyên, thì nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Bẻ gãy cổ đối phương là còn nhẹ. Nàng sẽ đem nàng ta vứt vào rừng động thực vật biến dị, để bọn chúng xé xác nàng ta ra. Đổi một góc độ khác, nếu như tư chất trị liệu của nàng bình thường, thực lực chiến đấu yếu ớt, trong trường hợp này thật sự bị Tăng Tuyên chia rẽ khiến các thành viên bài trừ, trục xuất nàng ra khỏi đội ngũ, để nàng đơn độc trong khu rừng núi nguy hiểm này. Vậy thì thứ chờ đợi nàng phía trước không phải trọng thương thì cũng là tử vong hoặc bị đào thải. Đối phó với người như vậy, căn bản không cần phải nhân từ nương tay, bởi vì bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm kích, chỉ khiến trong lòng thêm bất ức, không biết lúc nào sẽ phản bội đâm sau lưng mình. Nàng thích thế giới này, yên bình, nhưng nó cũng có nhiều chỗ ràng buộc nàng. Tạ Thư ghé thai ngu thanh thiện, nói cực nhỏ, thanh thiện, thực ra chúng ta có thể tính kế nàng ta. Chết đơn giản quá, thì không có ý nghĩa gì. Đối với nữ nhân bụng dạ đen tối như nàng ta, thì nên để cho nàng ta sống không bằng chết mới thú vị. Ngu thanh thiện không ngờ Tạ Thư lại nói như vậy. Nàng xoa cằm, ngẩng đầu cười thầm cùng với Tạ Thư, ngươi nói đúng. Nàng ta nếu như dở trò nữa, chúng ta sẽ biến dãy núi Kinh Cốc trở thành lần huấn luyện cuối cùng của nàng ta. Không giết chết đối phương, nhưng làm cho đối phương tàn phế, như vậy còn thoải mái hơn nhiều. Động vật cùng loài sẽ tụ tập thành bầy, người cùng chí hướng sẽ tụ tập thành nhóm. Ngu Thanh Thiển không phải là người hiền lành, ba người bạn cùng ký túc xá có quan hệ tốt với nàng, kỳ thực cũng không phải là người hiền lành, bao gồm Hạ Hoành cởi mở tỏa sáng kia, đối phó với kẻ địch, không có ai là từ bi nương tay. Cảm xúc của ngươi gần đây thay đổi hơi nhiều đó. Tạ Thư cảm thán. Nàng vẫn luôn biết tính cách Ngu Thanh Thiển vốn không có dịu dàng giống như bề ngoài, thậm chí là hơi ngang tàng và mạnh mẽ. Điều này có thể nói, Ngu Thanh Thiển là đang cố ý thể hiện ra mặt khác của nàng với mọi người, có thể chấp nhận thì tiếp tục làm bạn tốt của nhau, mọi người đều hiểu rõ trong lòng việc này. Nàng và Cơ Linh Song, Hạ Hoanh đều âm thầm lựa chọn chấp nhận, thực ra bọn họ đều rất thích giao thiệp sâu hơn với một Ngu Thanh Thiển như vậy. Ở cùng với nàng, không những sẽ cảm thấy ung dung tự tại, mà còn không cần phải lo lắng nàng ta đâm sau lưng, bởi vì nàng vô cùng khinh thường những người làm như vậy. Ngu Thanh Thiển hơi đơ ra, cười thất vọng nói, ngươi nói đúng, cảm xúc gần đây của ta có hơi mất kiểm soát. Lúc sinh ra, bị người đàn bà kia lấy đi mấy tinh huyết quan trọng trong người, điều này đã gây ra một sự sai lệch nhỏ trong linh hồn và cơ thể bị tổn thương của nàng. Các yếu tố bạo lực khát máu điên cuồng không khống chế được, đã xâm nhập sâu vào trong xương trong máu của nàng. Cho dù hơn 10 năm nay nàng vẫn luôn áp chế, nhưng chung quy vẫn là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Đây là lý do vì sao nàng vô cùng hận người đàn bà độc các kia. Chương 66, bọn chúng đến rồi. Ngu Thanh Thiển nhẹ mím môi, lúc đó nàng thật sự hơi nhớ đến cơ thể có mùi thảo dược thanh khiết của phong thần. Chỉ cần ở gần bên hắn, thì cái sát khí bạo ngược trong lòng nàng luôn được vơi đi rất nhiều. Hòa Ly Nhã cũng phát hiện ra lúc đó xung quanh Ngu Thanh Thiển phát ra một lớp sát khí bạo ngược nhàn nhạt, không có đậm nhưng rất sắc lạnh. Ngu Thanh Thiển, bây giờ chúng ta phải làm sao? Hắn bước tới bên nàng, đôi mắt xinh đẹp đào hoa muốn hỏi ý kiến. Ngu Thanh Thiển liếc nhìn hắn, tất nhiên là giết sạch mà qua. Thuộc tính và đẳng cấp của những yêu thực phía trước không rõ ràng, cả chặng đường chém giết như vậy thì có hơi liều lĩnh không? Tiêu Tử Khôn nhăn mày nói xen vào. Hắn bây giờ đã hơi hối hận rồi, sớm biết như vậy thì không nên cùng Ngu Thanh Thiển và mấy người Hỏa Ly Nhã liều lĩnh. Cho dù là muốn vào con đường mòn u ám quái dị này để lang bạn, thì lúc nãy cũng nên thảo luận xong đối sách và thế trận rồi mới vào. Những người khác cũng đều có cảm nhận giống như vậy. Một linh thực sư khoa điều trị có sức khỏe yếu như Ngu Thanh Thiển, mà nói đi giết một cách bá đạo như vậy, khiến cho bọn họ không biết nói gì. Ngu Thanh Thiển có thể đoán ra suy nghĩ của bọn họ, nhìn về chỗ không xa ở bên trái, nói một cách chắc chắn, chuẩn bị chiến đấu đi, bọn chúng đến rồi. Đám người kia không kiềm được nhếch miệng, cái gì mà nói là bọn chúng đến rồi. Lúc cả đoàn người còn chưa kịp phản ứng gì, thì xung quanh vang lên âm thanh xào xạc. Một lớp sương mù màu đen dần dần bay ra từ hai bên trái phải, bầu không khí càng trở nên u ám. Đây là cái gì? Một người giơ tay chỉ về phía trước hoảng hốt kêu lên một tiếng. Những người khác lập tức nhìn qua, chỉ thấy một cây cổ thụ màu nâu xám có hình mặt người, ánh mắt phát ra ánh sáng màu lục quái dị, miệng há to như chậu máu bò về phía bọn họ. Mau dàn chiến trận phòng ngự. Hòa Ly Nhã cũng là lần đầu tiên thấy yêu thụ quái dị kinh khủng như vậy. Chàng lập tức hét lên phân công, linh thực sư vây quanh tấn công, tôi thể sư đánh tập kích. Cả đoàn người lúc đó vô cùng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Lúc những yêu thụ vô cùng đáng sợ bò tới gần, thì Hỏa Ly Nhã cũng vừa niệm xong thần chú. Một hàng nhũ băng xuyên ra từ đất, muốn trói yêu thụ vào trong. Những linh thực sư khác nhìn thấy vậy cũng lập tức tấn công từ xa. Mộ Dung Thanh và Tạ Thư giao hẹn ngầm cùng phát ra đòn tấn công tinh thần về phía yêu thụ cao to thô chắc ở sau cùng. Các tôi thể sư cũng cầm vũ khí chém hai cây yêu thụ ở gần đó. Chỉ trong tích tắc, giang giác, nhũ băng được Hỏa Ly Nhã bố trí trên đất bị yêu thụ huy động dễ cây nhanh chóng nghiền nát thành vụ băng. Đòn tấn công của các linh thực sư cũng giống như ném bụi vào yêu thụ, không có hiệu quả gì quá lớn. Đòn tấn công tinh thần chưa bao giờ thất bại của Mộ Dung Thanh và Tạ Thư, trước mặt linh thực có thân hình khổng lồ nhất, chỉ làm cho nó dừng một lúc rồi lại tiếp tục gào thét tiến lên phía trước. Đòn tấn công của các tôi thể sư thì có chỗ dùng, nhưng cành lá của yêu thực bị chém đứt không bao lâu thì lại mọc ra lại. Càng ngày càng nhiều yêu thực phát ra tiếng kêu két két, bao vây lấy cả đoàn người, ánh mắt lấp lánh ánh sáng màu lục cùng với cái miệng há lớn như bồn máu giống như muốn ăn thịt người, sau khi lại gần càng thêm quái dị âm u. Bây giờ phải làm sao? Một người trong đó tuyệt vọng hoảng hốt nói, chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở đây sao? Những yêu thụ này thực sự là khó đối phó quá. Bọn họ không những chưa bao giờ thấy nó, mà đến cả nghe nói cũng chưa bao giờ nghe nói qua, căn bản là không cách nào khắc chế được. Ánh mắt Hỏa Ly Nhã tuyệt nhiên không bỏ cuộc. Hắn bước lùi về sau bảo vệ Ngu Thanh Thiển, nhưng cũng không bỏ đòn tấn công trên tay, từng ngọn băng tiễn bắn vào yêu thụ, hét lớn với đoàn người, không được bỏ cuộc, nếu không chỉ có con đường chết. Lúc dám yêu thụ tấn công giống như là muốn xé nát đám đông, thì đa phần những người ở đó đều đã bắt đầu lộ ra sự tuyệt vọng. Chương 67, nàng ra tay rồi. Lúc này, người ở hiện trường ngoài Ngu Thanh Thiển ra, chỉ có Hỏa Ly Nhã, Mộ Dung Thanh và Tạ Thư vẫn không dừng tấn công, trên mặt lộ ra sự lo lắng căng thẳng, nhưng không có biểu hiện tuyệt vọng. Bọn họ đều đến từ hoàng gia hoặc các gia tộc lớn, nếu thực sự không được thì lúc nguy cấp sử dụng lệnh bài bảo mệnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy trong mắt hai người Tiêu Tử Khôn và Cố Hoan Đồng lộ ra sự tuyệt vọng và không cam lòng, nhưng động tác trong tay vẫn không dừng lại, vẫn ôm hy vọng cuối cùng. Hai tay Doãn Minh run rẩy nhanh chóng trị liệu cho người bị thương, trong lòng sợ hãi lo lắng tuyệt vọng, tuy nhiên có một luồng sức mạnh trong trái tim hắn đang kêu gào phải kiên trì, khiến cho hắn trong lúc quan trọng vẫn không bị suy sụp. Mấy người khác biểu hiện ra khá là lụt bại. Sau khi tuyệt vọng thì những đòn tấn công cũng dần dần dừng lại, giống như là đang đợi cái chết tới. Ngu Thanh Thiển đem những biểu hiện và thần sắc của tất cả mọi người thu vào trong khóe mắt, nàng bắt đầu ra tay. Kha Kha yêu thủ cao to thô chắc nhất phát ra tiếng cười quái dị vang vọng tứ phía, sau đó khua cành cây khô. Vô số những cành cây màu nâu xám, theo làn xương đen từ bốn phương tám hướng bắn từ trên không bắn xuống, cả đoàn người căn bản không biết phải phản kháng như thế nào. Đột nhiên một bóng người màu xanh lam nhảy ra khỏi đám người, phi thân mạnh mẽ đá tung cành lá dây leo đang bao trùm lấy đám đông. Giọng nói sắc lạnh của nàng không ngừng vang lên. Linh thực sư kêu gọi linh thực ký kết khế ước ra cùng nhau tăng cường tác chiến, yểm trợ cho tôi thể sư tấn công. Nhớ lấy, nhược điểm của những yêu thực này là hai con mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, đâm mù hai mắt thì có thể tiêu diệt bọn chúng. Lời của Ngu Thanh Thiển vừa dứt, đám người thấy hình dáng của nàng biến mất khỏi chỗ cũ. Lúc xuất hiện lại, đoạn kiếm sắc ngọt đã đâm vào hai đôi mắt phát sáng màu xanh của yêu thụ. Hừ hừ, yêu thụ sau khi bị đâm mù mắt, độ cứng của phần bên ngoài thân thể lập tức mềm đi nhiều. Rất nhanh, đầu lâu của yêu thực bị mở ra một lỗ to, cánh tay trắng ngần của Ngu Thanh Thiển móc vào, một tinh thạch màu nâu xám rơi vào tay nàng. Nàng không có chút do dự và chần chừ, lập tức tấn công con yêu thụ thứ hai. Trong tích tắc, 4-5 con yêu thụ bị Ngu Thanh Thiển giết chết móc ra hạt nhân tinh thể. Két két. Con đại yêu thực to lớn cuối cùng phát ra mấy tiếng kêu phẫn nộ. Những con yêu thực bao vây tấn công những người khác lần lượt chuyển hướng, rung lắc nhánh cây há miệng to tấn công Ngu Thanh Thiển. Hỏa Ly Nhã thấy vậy lập tức tổ chức lại kế hoạch tấn công, nhanh, tấn công theo lời Ngu Thanh Thiển đi. Chàng phát động nhũ băng ra trước, tạm thời trói vài con yêu thụ ngay tại chỗ. Tiêu Tử Khôn không do dự, cầm thanh kiếm dài đâm vào đôi mắt phát ra màu lục của yêu thực đang bị trói. Mắt yêu thụ một khi bị đâm mù, lớp phòng ngự vốn dường như không thể công phá trên thân cây rõ ràng không thể chịu được một đòn tấn công, nhưng nhánh cây bị chém đứt cũng không mọc lại được. Những người khác tuyệt vọng đến sắp nằm liệt trên đất thấy tình hình như vậy cũng phấn chấn hơn, lần lượt phối hợp tấn công như lời Ngu Thanh Thiển nói. Mộ Dung Thanh và Tạ Thư thì dùng năng lực tinh thần làm nhiễu loạn yêu thụ, hỗ trợ tôi thể sư tấn công. Tuy chỉ dừng lại trong tích tắc, nhưng cũng đủ làm cho đồng đội nắm được cơ hội đâm mù hai mắt của đối phương. Có điều tốc độ tấn công của 10 người cộng lại căn bản cũng không thể so sánh với Ngu Thanh Thiển. Đám người chỉ thấy hình bóng của Ngu Thanh Thiển qua lại như con thoi không ngừng bao vây tấn công yêu thực. Sau đó từng con yêu thụ bị móc hạt nhân tinh thể đổ gục xuống đất, hóa thành tro bụi. Thân pháp của nàng cứ như ma quỷ, ra tay như sấm rền gió cuốn, vừa nhanh vừa chuẩn vừa dứt khoát, không hề xuất hiện một chút sai sót nào. Rất nhanh, yêu thụ lớn nhất hoàn toàn bị nàng chọc cho tức điên. Từ trên cây khô mọc ra vô số những cành dây leo hắc khí với những luồng khí màu nâu xám bao quanh, từ bốn phương tám hướng lập tức vây quanh lấy Ngu Thanh Thiển. Nhánh dây leo trong phút chốc trói cả người nàng lại, đồng thời nhanh chóng kéo nàng lại gần tới cái miệng lớn như bồn máu. Chương 68, Tọa Nguyện. Hơn 10 người đã thoát khỏi vòng vây nhìn thấy cảnh này đều kinh sợ. Hỏa Ly Nhã nhìn thấy Ngu Thanh Thiển bị yêu thụ kéo tới trước mặt, trong lòng quặn đau một cách kỳ lạ. Hắn vừa âm thầm niệm thần chú thả băng tiễn và nhũ băng ra, vừa rút ra một thanh đoản kiếm từ ống dài, xông lên. Tạ Thư cũng không chút do dự, lập tức thả một bông tử đằng mà nàng đã ký khế ước ra, bông hoa giống như là được phủ một lớp mặt nạ thần bí lượn lờ quanh người nàng. Sau đó nàng niệm đùa lên đồng xu được tạo thành bởi mấy tinh thạch đặc biệt, niệm thần chú và tấn công tinh thần lên yêu thụ đó. Mộ Dung Thanh chỉ là hơi ngập ngừng một lát, rồi cũng nhanh chóng thả ra linh thực mà mình đã ký kết, hiểm vừa lên đòn tấn công tinh thần của Tạ Thư, hợp thành một luồng khí, lập tức tấn công vào yêu thụ. Tiêu Tử Khôn cũng cầm thanh trường kiếm xông lên cùng với Hỏa Ly Nhã, chém mạnh vào cành lá màu xám của yêu thụ. Cố Hoan Đồng trần trừ một lúc, rồi cũng lập tức kêu gọi linh thực ký kết ra hiểm vừa vào từng trái cầu lửa, tấn công vào yêu thụ đó. Doãn Minh cắn răng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước. Trong lòng thấy thất vọng sao năng lực tấn công của bản thân lại yếu như vậy, lúc này lại không giúp được gì. Những người khác thì bị dọa cho đưa ra, trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám tiến lên. Ngu Thanh Thiển bị yêu thụ kéo tới trước mặt, khoe miệng nở ra một nụ cười như có như không. Con yêu thụ này là lão đại của mấy con yêu thụ tập kích đám người bọn họ, chắc là ở đẳng cấp ngũ diệp linh thị, bởi vậy nên đòn tấn công của những người khác đối với nó căn bản không thể tạo thành vết thương chí mệnh. Lúc này, nó chỉ muốn nhai sống nuốt chửng Ngu Thanh Thiển. Không những do nàng đã giết sạch tiểu đệ của nó, mà lý do lớn hơn là vì trên người nàng có một loại sức mạnh thu hút nó, đó là một loại cám dô nếu ăn được nàng thì nó có thể thăng cấp. Hòa Ly Nhã và Tiêu Tử Khôn không ngừng chặt đứt những cành dây leo, nhưng vẫn không thể nào tiếp cận được thân thể yêu thụ, không thể ngăn nó đến gần Ngu Thanh Thiển. Không được. Hòa Ly Nhã thấy hai con mắt phát ra màu lục của yêu thụ xuất hiện ánh sáng dị thường, miệng há to như bồn máu cắn vào đầu Ngu Thanh Thiển, không kiềm được mà kêu lên một tiếng. Những người khác thì nín thở, động tác trên tay lần lượt dừng lại trong vô ý thức. Thanh Thiển. Giọng của Tạ Thư sợ hãi và run rẩy. Đúng vào lúc mọi người đều cho rằng Ngu Thanh Thiển đã rơi vào miệng yêu thụ, thì hình bóng của nàng lại bất ngờ thoát ra được mấy cành dây leo đang cuốn chặt, biến mất khỏi chỗ đó. Sau đó một bông hoa màu đỏ sặc sỡ xuyên từ trong đất chui ra, vô số những chiếc lá có màu lục bích nhanh chóng mọc lên, sau đó cuốn chặt lấy cành cây màu xám của yêu thụ. Một bóng người màu lam đột nhiên xuất hiện sau lưng yêu thụ, mang theo đoạn kiếm sáng bóng màu xanh đen trực tiếp đâm vào vị trí hạt nhân tinh thể sau lưng nó. Két két. Yêu thụ ngước lên trời hét lớn vài tiếng, thân hình bị lá màu lục của cỏ ma hoàng quân lấy không thể cử động. Nó chỉ có thể quay đầu lại mở miệng phẫn nộ phun ra một dịch độc màu xám đậm tanh hôi lên người Ngu Thanh Thiển. Thân pháp của Ngu Thanh Thiển nhanh nhẹn như ma như quỷ, mượn lực nhảy lên một cái liền tránh được dịch độc, đồng thời nhân cơ hội đó nhanh chóng dùng cây đoản kiếm đâm vào một mắt của yêu thụ. Động tác của nàng vô cùng mạnh mẽ, sau khi một mắt của yêu thụ bị đâm mù, nàng lập tức rút đoản kiếm ra đâm vào con mắt còn lại. Yêu thụ căn bản không có đề phòng việc nàng tấn công thần tốc vào nhược điểm của nó như vậy. Chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết. Sau đó, có một cánh tay mềm mượt thò vào phía sau chỗ bị thanh đoản kiếm đâm vào của yêu thụ, rút hạt nhân tinh thể trong người nó ra. Cái cây này vốn dĩ là yêu thực lão đại nhiều năm ngạo mạn ở trong con đường mòn này, lúc này đã hóa thành một đống bụi tanh hôi không sự sống. Ngu Thanh Thiển cầm tinh thạch màu xám trong tay, đôi mắt rõ ràng lộ ra ý cười toại nguyện. Chương 69, đã xem thường nàng. Đám đông vốn đã rơi vào tuyệt vọng lúc này không kiềm được thử người ra một lúc. Đây là tình huống gì? Lão đại của yêu thụ lại bị một mình Ngu Thanh Thiển dễ dàng giải quyết như vậy sao? Ở hiện trường, ngoài Hỏa Ly Nhã và Tạ Thư ra, ai ai cũng lộ ra biểu cảm như gặp mà không thể tin được. Đây là bán phế tài mà người ta đồn đại là thân thể yếu ớt, không có năng lực chiến đấu sao? Thật không thể tin nổi. Ngu Thanh Thiển nếu như thật sự có thân thể yếu ớt, không có sức mạnh chiến đấu, thì bọn họ là cái gì? Lâm Phi Vũ và Ba Hạo vốn đang ẩn nấp phía sau, đang chuẩn bị ra tay, trong ánh mắt đều lộ ra sự ngạc nhiên chấn động, sau đó dừng lại bước chân. Rõ ràng bọn họ cũng không ngờ Ngu Thanh Thiển lại có được thân thủ và sự quyết đoán như vậy. Thanh Thiển, có phải ngươi đã sớm tính toán hết rồi không? Tạ Thư thở phào nhẹ nhõm, nhìn bạn thân suýt chút nữa bị nuốt chửng, cái cảm giác bất lực đó. Nàng ta thật sự không muốn trải qua lần thứ hai. Ngu Thanh Thiển mỉm cười nói trước, ừ, nếu như ta không cho nó bắt lại gần, ta muốn tiến gần để tấn công nó sẽ hơi phiền, còn kéo dài thêm thời gian nữa. Nàng khá thích việc dẫn dụ kẻ địch tới gần, đánh nhanh thắng nhanh, một đòn lấy mạng kẻ địch. Từ lúc bắt đầu nàng đã cố ý đem một số năng lượng của một hệ dị năng phát ra ngoài, để con yêu thụ thèm khát năng lượng trên người nàng, chủ động trói nàng kéo lại gần để nuốt. Như vậy nàng không cần tốn chút hơi sức nào đã có thể triển khai tấn công giáp lá cả với con yêu thụ. Sau đó lợi dụng linh thực được ký kết vây lấy cành dây leo của đối phương. Nàng tính xong thời cơ thì trực tiếp tấn công vào nhược điểm của nó, tấn công một đòn lấy mạng. Nữ nhân nàng thực sự muốn dọa chết người ta hả? Hòa Ly Nhã không khách khí trợn mắt nhìn Ngô Thanh Thiển, có kế hoạch như vậy cũng không nói trước, hại suýt chút nữa bọn ta vì ngươi mà cũng bị ăn thịt rồi. Thời khắc yêu thụ há to miệng cắn xuống, trong lòng hắn có một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, sợ rằng nàng thực sự cứ như vậy mà bị yêu thụ giết. Ngô Thanh Thiển xin lỗi nói, ta cũng là mới nghĩ ra, xin lỗi đã làm ngươi lo lắng rồi. Nàng từ khi những yêu thụ xuất hiện đã bắt đầu thả lỏng người trong nhóm nhỏ. Đôi khi sự sợ hãi và tuyệt vọng mới có thể kích thích tiềm năng mong muốn sống sót của họ. Hơn nữa, sở dĩ không có nói cho mấy người đó biết mà quyết định lấy thân mình dẫn địch, một là thời gian khá là cấp bách, hai là nàng cũng muốn thử những người trong nhóm, xem có ai đáng để nàng xem trọng và kết bạn không. Chỉ vào lúc quan trọng mới có thể thấy được tấm lòng của người khác. Ngô Thanh Thiển, ngươi giấu mình giỏi thật đấy. Một thành viên lúc nãy không có ra tay cứu giúp nhịn không được dò la, không ngờ thân pháp của ngươi lại thoăn thoắt như ma quỷ vậy, còn cao hơn tôi thể sư chúng ta một bậc, ngươi không có âm thầm luyện thêm phương pháp luyện công của tôi thể sư chứ? Ngô Thanh Thiển cười thản nhiên, đúng vậy, ta có luyện kèm phương pháp của tôi thể sư. Thân pháp của nàng không những lộ ra trước mặt các thành viên của cả nhóm, mà cả hai giáo viên theo dõi đằng sau cũng tận mắt nhìn thấy, nàng không cần phải che đậy. Lần chiến đấu này ngoài chút hết những cảm giác bạo lực khát máu trong lòng ra, nàng cũng cố ý lộ ra một phần thực lực, để thu hút sự chú ý của các lãnh đạo cấp cao trong học viện. Hơn nữa thành viên của nhóm 7 trong lần thi sau, cũng nên nghĩ cách thay đổi một bộ phận thành viên mới được. Ngươi cũng thật lợi hại quá. Cố Hoan Đồng vẫn luôn cảm thấy Ngô Thanh Thiển không đơn giản, cho đến vừa nay đối phương lộ ra thực lực như vậy, nàng mới biết là mình đã xem thường nàng ta. Ngô Thanh Thiển có tâm kế thủ đoạn như vậy, 10 tần phượng nghi cũng không thể đấu lại được. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Nàng thật sự ngày càng thấy Ngô Thanh Thiển rất vừa mắt và thích nàng ấy. Ngô Thanh Thiển cười nói, thu dọn chiến lợi phẩm trước đi. Hạt nhân tinh thể của yêu thực đối với việc tu luyện linh thực sư cũng vô cùng có lợi, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, đây mới là mục đích quan trọng khác mà nàng quyết định triển khai thực lực và ra tay hành động. Chương 70, mối quan hệ không đơn giản. Sau khi chiến đấu xong, mọi người mới phát hiện ra lần thu hoạch này quá phong phú. Trước đây, trong thời gian hơn 10 ngày khi bước vào dãy núi Kinh Cốc mới chỉ thu thập được hơn 60 hạt nhân tinh thể. Nhưng sau khi kết thúc trận chiến với yêu thụ, bọn họ lại thu hoạch được gần 100 hạt nhân tinh thể. Kết quả như vậy cũng gián tiếp phản ánh thực lực chiến đấu của Ngô Thanh Thiển mạnh như thế nào. Nàng ra tay chỉ cần 3 nhát là giải quyết được một yêu thụ, 2 nhát ở hai đôi mắt, 1 nhát ở chỗ chứa hạt nhân linh thực sau lưng, không có một chút lằng nhằng. Lần này yêu thụ xuất hiện tập kích, Ngô Thanh Thiển bỏ ra sức lực nhiều nhất. Nếu như không có nàng ấy, chúng ta đã bị chôn thây ở nơi này rồi. Hòa Ly Nhã đưa mấy hạt nhân tinh thể cho Mộ Dung Thanh làm sạch, ngẩng đầu lên nói với mọi người, sau khi kết thúc huấn luyện, ta đề nghị phân thêm một phần hạt nhân tinh thể cho nàng ấy. Mộ Dung Thanh thêm vào, ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Những người khác lần lượt đồng ý theo. Trong đó có một số người cho dù trong lòng không vui vẻ lắm, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, dù sao thì không thể phủ nhận được cống hiến của Ngô Thanh Thiển. Giống như Hỏa Ly Nha nói, nếu như không có Ngô Thanh Thiển, bọn họ thật sự có khả năng bị yêu thụ nuốt sống rồi. Ngô Thanh Thiển không từ chối, lần huấn luyện này nàng chuẩn bị làm một trận lớn, lấy thêm một số hạt nhân tinh thể về bế quan tu luyện một thời gian. Sau khi dị năng hệ mục hoàn toàn được kích hoạt, nó cũng chỉ ở cấp 1, cần phải tu luyện nâng cấp hạt nhân tinh thể giống như linh thực sư. Ta có một đề nghị. Cố Hoan Đồng cười nói, ta thấy bắt đầu từ hôm nay, tất cả những hạt nhân tinh thể thu hoạch được nên phân theo công sức bỏ ra. Từ khi nhóm bước vào dãy núi Kinh Cốc đến nay, trong đó không có ít người ngồi mát ăn bát vàng, đặc biệt là 8 người vừa đi. Bây giờ số còn lại cũng có mấy người không bỏ hết sức lực. Như vậy là không công bằng đối với mọi người. Ta tán thành. Tạ Thư đã nghĩ như vậy từ lâu rồi. Mấy người Mộ Dung Thanh cũng lần lượt tán đồng. Như vậy cũng tốt, mọi người đều có thể làm hết sức rồi. Mấy người không vui lúc nãy cũng chỉ có thể thầm mắng cô Hoan Đồng, nhưng trên miệng vẫn biểu thị tán thành. Thế là quy tắc mới của nhóm qua một hồi thương lượng cũng ra đời. Sau này, hạt nhân tinh thể có được qua chiến đấu đều phân theo số lượng yêu thực tiêu diệt được. Còn 8 người đã bỏ đi, bọn họ chỉ có tư cách để nhận phần của hơn 60 hạt nhân tinh thể có được trước khi vào con đường mòn này. Những hạt nhân tinh thể đạt được sau này, không có một chút liên quan gì với bọn họ. Bây giờ mọi người nghỉ ngơi một tiếng, rồi chúng ta lại lên đường. Hòa Ly Nhã nói với mọi người. Tuy lần này đám yêu thụ bị giết, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn quẩn quanh trong lòng hắn. Hắn phát hiện ra phía trước có những yêu thực khác còn lợi hại hơn. Lúc ngồi xuống nghỉ ngơi, Ngu Thanh Thiển lười biếng dựa vào một cây lớn nói với Hỏa Ly Nhã, nướng chút đồ ăn đi. Kỹ năng nướng thịt của Hỏa Ly Nhã tốt hơn nàng, cho nên có thể sai bảo thì sai bảo, dù sao cũng không phải tốn tiền. Hỏa Ly Nhã không hài lòng liếc nàng, nữ nhân này một khi không chiến đấu liền biểu hiện ra bộ mặt rất là lười biếng và tùy tiện. Nhưng mà trong lòng hắn lại vui vẻ để cho nàng sai bảo, đây mới là biểu hiện của sự gần gũi. Biết rồi. Hắn tuân mệnh đi nhặt củi ở xung quanh, sau đó cầm mấy miếng thịt ma thú bị giết lúc trước ra nướng. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy nướng thịt, lần chiến đấu trước thật sự tiêu hao khá nhiều công sức. Chỉ là bọn họ không dám sai bảo Hỏa Ly Nhã đi làm, có thể sai bảo Hỏa Ly Nhã e rằng chỉ có Ngu Thanh Thiện. Nướng nhiều một chút, ta và A Thư đều nhờ cả vào người đó. Ngu Thanh Thiển tiện tay cầm một quả dại từ trong túi ra, cắn một miếng. Tạ Thư cũng âm thầm ngồi bên cạnh nàng gặm quả dại, mắt cười nhìn Hỏa Ly Nhã. Trực giác của nàng rất chuẩn, nàng cảm thấy mối quan hệ giữa Ngu Thanh Thiển và Hỏa Ly Nhã không đơn giản. Chương 71, Mỹ sắc làm người ta thèm muốn. Hỏa Ly Nhã đã quen bị Ngu Thanh Thiển sai bảo. Ở trên đoạn đường đến học viện Hoàng gia, từ sau khi hắn nướng thịt một lần, nữ nhân này chưa chủ động tự tay làm đồ ăn bao giờ. Nàng thật là làm biếng quá. Hắn lườm Ngu Thanh Thiển, động tác tay vẫn không dừng lại. Ngu Thanh Thiển nhíu môi, ý cười trong mắt không thể nào che được. Tạ Thư tiến lại gần bên thai Ngu Thanh Thiển hỏi nhỏ, ngươi và Hỏa Ly Nhã có quan hệ gì vậy? Ngu Thanh Thiển nghiêng đầu nháy mắt, đương nhiên là quan hệ bạn bè, không thì sao nữa. Ta cảm thấy chàng ta đối với ngươi khá đặc biệt, cả chặng đường này chỉ có ngươi là dám sai bảo chàng làm việc. Tạ Thư mỉm cười nói, chàng là nhân vật nổi tiếng của học viện Hoàng gia, nhìn cũng đẹp trai, bối cảnh lại mạnh, thực lực thiên chất cũng rất mạnh, ngươi nên cân nhắc. Hỏa Ly Nhã bây giờ biểu hiện năng lực chiến đấu tuy chưa có mạnh bằng Ngu Thanh Thiển, nhưng cũng là người lợi hại nhất trong đội rồi. Bọn họ bây giờ mới bắt đầu kích hoạt tu luyện linh thực sư, đẳng cấp tu vi khá là thấp. Nàng tin rằng lần này sau khi quay về, thực lực tu vi của Hỏa Ly Nhã sẽ tăng vọt. Ngu Thanh Thiển cười phá lên, á thư. Ngươi lúc này giống bà Mai thật đó. Ta chỉ nói ra sự thật thôi. Tạ Thư cũng đến từ đại thế gia ở Trung ương Đại Lục, nàng hiểu về bối cảnh nhà Hỏa Ly Nhã hơn những người khác, hắn ta không chỉ đơn giản là một thái tử của Hỏa Văn Quốc thôi đâu. Ngu Thanh Thiển nhún vai, ta và chàng ấy làm huynh đệ cùng chết cùng sống thì được, dường như không có khả năng làm tình nhân. Nàng chưa từng nghĩ là sẽ động lòng với thiếu niên lông còn chưa mọc đủ như Hỏa Ly Nhã. Càng huống hồ trong lòng nàng đã có mục tiêu chiến lược rồi. Tại sao? Ta thấy chàng thật sự để tâm đến người đó. Tạ Thư vẫn luôn biết Ngu Thanh Thiển thích mỹ nhân. Hỏa Ly Nhã trong học kỳ này tuyệt đối là nam sinh tuấn mỹ nhất, nàng cười nói, chẳng lẽ quá đẹp trai, nên ngươi không để tâm nổi. Không phải là lý do như vậy. Ngu Thanh Thiển nhìn Hỏa Ly Nhã đang tập trung nướng thịt, nghĩ một hồi rồi thấp giọng nói, ta thực ra đã có mục tiêu theo đuổi rồi. À! Tạ Thư không ngờ Ngu Thanh Thiển sẽ nói như vậy, ánh mắt đầy tò mò nhìn nàng hỏi, ai vậy? Nam nhân có thể làm ngươi để ý muốn chủ động theo đuổi, chắc là phải ưu tú hơn Hỏa Ly Nhã rồi. Nhưng tân sinh mà còn xuất sắc hơn Hỏa Ly Nhã, nàng thật sự không nghĩ ra là ai. Thật vậy, chàng xuất sắc hơn Hỏa Ly Nhã. Ngu Thanh Thiển nháy mắt với Tạ Thư, nói thật lòng, mục tiêu của ta là phong thần. Phụt miếng nước Tạ Thư mới uống chưa kịp vào miệng không kềm được lập tức phun ra. Nàng ta giống như gặp ma ngẩng đầu lên nhìn Ngu Thanh Thiển, ngươi không phải nói thật chứ. Loại người như tiên giáng trần, tính cách như núi băng đó không dễ theo đuổi đâu. Trong mắt nàng, phong thần người đứng đầu học viện Hoàng gia, không cùng ở một thế giới với bọn họ. Người đó bất luận là tướng mạo, bối cảnh, thực lực thiên chất đều quá cao, không với tới được. Nàng căn bản không ngờ được Ngu Thanh Thiển lại động lòng với người ở tít trên cao như vậy. Tuy là phong thần được cho là Mỹ Nam hàng đầu của học viện hoàng gia, nhưng quá khó tiếp cận, quá lạnh lùng, người như vậy thích hợp làm người yêu không? Nàng thấy không thích hợp. Không dễ theo đuổi mới có tính thách thức phải không? Ngu Thanh Thiển giọng nói lời biếng, như việc hiển nhiên, mỹ nhân như vậy để cho người khác, thì ta không đành lòng. Từ lúc 2 tuổi, lần đầu gặp một phong thần xinh đẹp tinh khiết giống như bút bê sứ, nàng đã không kiềm được kích động, muốn bắt hắn làm vật sưu tầm nghệ thuật cho riêng mình. Đến học viện hoàng gia, lần nữa gặp lại phong thần đẹp như thần tiên bước ra từ trong tranh, lòng kích động muốn chiếm hữu chàng đã nổi dậy, mọc rễ nảy mầm. Ngu Thanh Thiển vẫn luôn là một người không thích kiềm chế mình. Cho nên nàng để cho lòng kích động đó mọc rễ nảy mầm, đợi một ngày thành cây lớn chọc trời, có lẽ phong thần cũng phải rơi vào tầm tay nàng, trốn cũng không thoát được. Tạ Thư không kiềm được liếc nhìn nàng, nói qua nói lại, quả nhiên vẫn là mỹ sắc làm cho người ta thèm thuồng. Chương 72, chỉ là muốn chiếm hữu. Tạ Thư là thầy bói, năng lực tinh thần có thể hình thành vòng tròn bảo vệ, cho nên cuộc trò chuyện của hai người không bị người khác nghe thấy. Nàng suy nghĩ hồi lâu, vẫn thấy không được để bản thân rơi vào vũng bùn Mỹ Nam. Người nghiêm túc chứ? Nàng trầm tư một hồi rồi nói, phong thần nổi tiếng khó đến gần, nữ nhân muốn theo đuổi chàng ta nhiều như cá giết qua sông, nhưng toàn bị đập chết ở bên bờ. Như vậy cũng tốt, ta thích nhất là làm những việc có tính thách thức. Ngu Thanh Thiển thong thả gặm quả dại nói, nếu chàng dễ dàng bị nữ nhân cưa đổ, thì có cho không, ta cũng không thèm. Nếu như phong thần bị nữ nhân khác chiếm lấy, nàng chắc cũng không nhịn được mà cắt đứt cổ phong thần, tự tay hủy diệt hắn. May là hắn lạnh lùng như băng tuyết, lại biết giữ mình trong sạch. Tuy có rất nhiều nữ nhân ái mộ, nhưng ai cũng không dám chiếm lấy. Ngươi như vậy chỉ là háo thắng muốn săn bắt người ta, vẫn là nên cân nhắc một chút. Tạ Thư khuyên bảo nói, đàn ông như vậy giống như cây thuốc phiện, một khi thật sự dính vào, thì cả đời này ngươi cũng không cai được. Nàng thực sự sợ bản thân của mình đơn phương rơi vào lưới tình, cuối cùng thành điên dại. Dù sao thì với tính cách ẩn giấu của Ngu Thanh Thiển mà nói hoàn toàn có khả năng này. Ta đã cai không được rồi. Ngu Thanh Thiển thở dài, thần xác thoát ẩn thoát hiện. Độc tố trên người phong thần có thể dẫn đến kích hoạt dị năng của nàng. Nguồn sức mạnh thầm lặng yên tĩnh trên người hắn có thể vô về sự hung dữ tàn độc trong con người nàng. Dung nhan xinh đẹp như tranh, khí chất không vướng bụi trần, càng làm cho nàng muốn hủy diệt hoặc là dứt khoát chiếm hữu hắn. Vừa mới đầu biết phong thần quá đào hoa, vì để tránh phiền phức, nàng quyết định hút độc trên người hắn xong thì sẽ tránh xa. Nhưng mấy lần tiếp xúc ở học viện hoàng gia, nàng phát hiện ra chỉ cần ở bên cạnh phong thần, thì trong lòng nàng luôn cảm thấy yên bình, nhẹ nhõm. Cho nên nàng chủ động quy nạp đối phương thành của mình. Nếu như những người khác dám chạm vào lãnh thổ của nàng, thì nàng sẽ thò nanh vuốt của mình ra, bẻ gãy chân của đối phương. Bất luận là ở mặt thế hay là thế giới hiện tại, Ngu Thanh Thiển làm việc đều khá theo cảm tính. Trắng đen phân biệt rõ ràng, thích là thích, căm ghét là căm ghét. Cho dù là tính cách của bản thân đã áp chế hơn 10 năm rồi, nhưng thói quen tính cách thật đã nhập vào xương thủy, không thể nào thay đổi. Quan trọng nhất là nàng không bao giờ làm mình tự bất ức, muốn có thì đi giành lấy, đây cũng là quy tắc sinh tồn ở mặt thế. Tạ Thư thở dài, lắc đầu bất lực nói, ngươi đúng là điên rồi. Bộ dạng lúc này của Ngu Thanh Thiển quá nghiêm túc, khác hoàn toàn với bộ dạng thờ ơ bình thường. Mong muốn độc chiếm trong ánh mắt nàng quá mạnh mẽ, làm Tạ Thư ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy bất lực. Ngươi thích chàng ta từ lúc nào? Nàng tiếp tục hỏi. Ngu Thanh Thiển vặn óc nghĩ một lúc, trả lời, thích. Ta dường như còn chưa sản sinh ra cái gọi là thích hoặc tình yêu đối với chàng, chỉ là muốn được chiếm hữu mà thôi. Nàng có mong muốn chiếm hữu sâu đậm đối với phong thần, nhưng lại thật sự chưa có yêu. Nhưng mà có thể sau này dần dần sẽ có, ai biết được. Tạ Thư đột nhiên kích động muốn nói máu, ta thực sự bái phục ngươi rồi. Trong lòng cũng không kềm được thở phào nhẹ nhõm, thích mà không có yêu cũng được. Nếu phong thần không chấp nhận sự theo đuổi của Ngu Thanh Thiển, bản thân của mình còn có đường lui. Hòa Ly Nhã sau khi nướng thịt xong, thì đưa tới cho Ngu Thanh Thiển và Tạ Thư. Trên khuôn mặt tuấn tú nở ra nụ cười nhàn nhạt. Cố Hoan Đồng thấy vậy, môi hơi nhếch lên. Không kềm được trong lòng đang cười trên nỗi đau của người khác. Tần Phượng Nghi dán chặt lấy Hỏa Ly Nhã, nhưng chưa bao giờ có được một nụ cười từ hắn. Những người khác muốn tiếp cận hắn, hắn vẫn luôn có tư thái khước từ không nhận, duy chỉ có đối với Ngu Thanh Thiển là khác. Trong ánh mắt của nàng ta hiện ra sự thích thú vô cùng, chờ đợi một ngày thấy được nữ nhân điên Tần Phượng Nghi vì Hỏa Ly Nhã mà đối đầu với Ngu Thanh Thiện. Chương 73, nàng lại phá vỡ giới hạn. Sau khi nghỉ ngơi một giờ đồng hồ, người bị thương đều được Doãn Minh xử lý xong, vết thương cũng hồi phục rất nhiều. Chúng ta đi thôi, trước lúc trời tối nên thoát ra khỏi con đường mòn này. Qua đêm ở trong này quá nguy hiểm. Hỏa Ly Nhã đứng lên nói với mọi người. Những người khác lần lượt đứng dậy, đi theo sau hắn. Các linh thực sư kêu gọi linh thực được ký kết ra biến thành một bộ giáp bảo vệ thân thể. Các tôi thể sư cầm vũ khí ra làm ra tư thế phòng vệ. Cảm giác quỷ quái u ám của con đường mòn nhỏ này càng vào sâu càng đậm đặc, không có ai dám sơ ý. Quả nhiên, cả đoàn người sau khi đi được khoảng 2 tiếng, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng kêu sắc ngọt giống như là tiếng khóc, làm cho người ta có cảm giác nổi cả da gà. Mau bày trận. Hỏa Ly Nhã hét lớn, cả đoàn người bước vào tư thái chuẩn bị tấn công. Rất nhanh, mọi người thấy một đám hình bóng giống âm hồn xuyên ra từ sau những cái cây cháy khét xung quanh. Đây là cái gì? U hồn sao? Một người trong đó hoảng hồn, sợ hãi hỏi, thứ này giết như thế nào? Đây là thực thể yêu linh được các yêu thực gọi ra, mọi người hãy tấn công vào tim gan nó. Hỏa Ly Nhã rõ ràng biết loại yêu thực này, lập tức nhắc nhở. Yêu linh từ tứ phía không ngừng tăng lên, miệng kêu lên tiếng khóc thảm thiết, bay về phía đám đông. Mọi người cẩn thận, trên người yêu linh này còn sẽ kích phát ra vô số sợi tơ mỏng màu trắng, người không cẩn thận bị nó cuốn lấy sẽ bị nhiều sợi tơ trắng bọc thành con động. Mục đích của bọn chúng là hấp thu hơi thở sinh mệnh của con người. Mộ Dung Thanh nói. Hỏa Ly Nhã mím đôi môi mỏng, nhìn Ngu Thanh Thiền nói, yêu linh do những yêu thực này gọi ra khá khó ứng phó. Nàng tốt nhất đừng có tấn công gần, nếu không một khi bị tơ trắng cuốn lấy thì rất khó thoát ra. Hắn biết sở trường của Ngu Thanh Thiện là tấn công tầm gần, không kiềm được nhắc nhở nàng cẩn thận. Trong mắt Ngu Thanh Thiện lúc đó chứa đầy chiến ý, nàng nhếch môi cười cười, ta không chỉ có biết mỗi tấn công gần thôi đâu. Nàng nói xong, còn không đợi người khác phản ứng liền hét một tiếng ra rồi xông lên. Hỏa Ly Nhã nhìn thấy lập tức tối sầm cả mặt. Tiếp đó, mọi người nhìn thấy Ngu Thanh Thiện từ bên eo rút ra một sợi dây màu đỏ dài mỏng, thân hình nhanh nhẹn bước tới giữa những yêu linh. Tơ trắng do yêu linh tập trung kích phát, đều bị nàng tránh được. Một hình bóng xẹt ngang qua, những chỗ sợi dây mềm sắc nhọn đi qua, rất nhanh cuộn thành một tinh thạch màu trắng bay ra ngoài. Tiếp đó từng con yêu linh bị tiêu diệt hóa thành tro bụi. Nhìn thấy hình bóng của Ngu Thanh Thiện thoát ẩn thoát hiện, còn yêu mị hơn cả yêu linh, mọi người lần nữa ngạc nhiên đưa ra, nữ nhân này quá mạnh. Nàng lại một lần nữa phá vỡ cái giới hạn mà mọi người dự tính cho nàng, sau này ai dám nói nàng yếu, thì bọn họ sẽ nổi giận với người đó. Chúng ta cũng ra tay. Hỏa Ly Nhã ánh mắt ẩn chứa sự cuồng nhiệt, bắn từng ngọn băng tiễn về phía yêu linh, sự chuẩn xác và sức mạnh cũng tăng hơn nhiều so với lúc trước. Ngu Thanh Thiện tuy một mình chiếm chủ lực lớn, nhưng nàng vẫn cố tình để sót lại một số yêu linh cho mấy người khác trong đội tấn công. Nếu không chiến đấu trong hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm, thì những người trẻ tuổi này sẽ không thể nào trưởng thành được. Từng con yêu linh bay tới, Ngu Thanh Thiện giải quyết 2/3, còn 1/3 để lại cho các thành viên khác. Tấn công 1/3 yêu linh còn lại, mấy người trong nhóm đã cảm thấy khá khó khăn rồi, chủ lực vẫn là Hỏa Ly Nhã và Tiêu Tử Khôn. Đối phó với yêu linh, tấn công năng lực tinh thần không có tác dụng. Cho nên lần này Mộ Dung Thanh và Tạ Thư bỏ khá ít công sức. Yêu linh xung quanh dần dần ít đi, Ngu Thanh Thiện giết được kha khá rồi thì khoanh tay, xem những người trong nhóm giết. Thỉnh thoảng đứng bên cạnh chỉ điểm, hoặc là nhìn thấy người bị thương, thì giúp chữa trị. Chương 74, ngươi từ từ mà khai phá. Sau một giờ đồng hồ, yêu linh xung quanh đều bị giết hết. Đa phần mọi người đều kiệt sức nằm vật trên đất. Hỏa Ly Nhã ngồi xếp bằng, vừa nghỉ ngơi vừa hồi tưởng lại cuộc chiến vừa nãy. Qua sự chỉ điểm của Ngu Thanh Thiện, hắn thấy mình giống như đã nắm bắt được yếu điểm gì đó. Tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ, Ngu Thanh Thiện làm biếng tự mình nướng thịt nên cầm chỗ thịt khô mà Hỏa Ly Nhã đặc biệt làm lúc trước ra nhai. Thanh Thiện, ta phát hiện ngươi sau mỗi lần chiến đấu kịch liệt thì khẩu vị đều rất tốt. Mộ Dung Thanh cười ngồi ở chỗ cách Ngu Thanh Thiện không xa nói. Ngu Thanh Thiện ném một miếng thịt khô cho hắn ta, bỏ sức nhiều, tất nhiên phải ăn nhiều để bù lại chứ. Đa tạ. Mộ Dung Thanh nhận lấy miếng thịt khô cầm lên ngay. Hắn ta phát hiện được ở cùng nhóm với Ngu Thanh Thiện thật may mắn, không những có thể mài giũa bản thân, còn có thể học tập được nhiều thứ. cả nhóm nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường. Nửa sau của con đường mòn lại bị một đám yêu thực tấn công, nhưng lại bị Ngu Thanh Thiển dẫn dắt cả nhóm áp chế được. Đi đến cuối con đường, Cố Hoan Đồng đột nhiên chỉ vào một hòn đá lớn ở bên trái không xa, có vài cây cỏ nhỏ màu trắng mọc ra từ những kẻ nứt trên hòn đá. Nhanh đến xem, thảo dược cần tìm trong nhiệm vụ tìm vật phẩm, ở đây có thật này. Sau đó nàng ta quay đầu lại, ngạc nhiên kích động nhìn Ngu Thanh Thiển nói, giác quan thứ 6 của ngươi mạnh thật đó. Từ khi bắt đầu chọn con đường này, trong lòng bọn họ thực ra không cho rằng Ngu Thanh Thiển có thể cảm nhận ra được thảo dược trong nhiệm vụ sẽ xuất hiện. Bọn họ đồng ý đi con đường này, hoàn toàn là vì những hạt nhân tinh thể của yêu thực. Nhưng mà làm cho người ta hoàn toàn không ngờ được là cuối con đường này lại có thể xuất hiện một loại thảo dược khá khó tìm ở trong nhiệm vụ. Ngu Thanh Thiển cười nhàn nhạt, lần này là may mắn thôi. Câu nói của nàng không có phủ định công lao của giác quan thứ 6, nhưng cũng không hoàn toàn khẳng định, giống như tất cả công lao đều thuộc vào may mắn. Nếu như trước đây Ngu Thanh Thiển không có thể hiện ra khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thì đám người cũng sẽ cho rằng sự xuất hiện của thảo dược ở đây hoàn toàn là do may mắn. Nhưng bây giờ thì không có một ai sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ thấy rằng ở bên nhau gần nửa tháng, nhưng bọn họ không hiểu rõ Ngu Thanh Thiển một chút nào. Càng tiếp xúc sâu, bọn họ càng cảm giác nàng như một câu đố, mỗi lúc giống như sắp giải được câu đố, thì lại xuất hiện ra một bộ mặt khác. Ta đi hái vật phẩm nhiệm vụ trước. Cố Hoan Đồng biết Ngu Thanh Thiển không muốn nói nhiều, cũng không muốn truy hỏi. Nàng tuy là linh thực sư của hệ chiến đấu, nhưng linh thực ký khế ước còn có công dụng thuốc xanh, trước mắt cũng coi như là hai hệ. Chỉ là hệ thuốc xanh đối với nữ nhân xuất thân từ con cháu thế gia mà nói khá là vô bổ. Linh thực của nàng ta có khả năng duy trì độ tươi mới của thảo dược, cho nên nàng ta đi hái là việc không cần phải bàn. Được. Ngu Thanh Thiển gật đầu. Đối với Cố Hoan Đồng nàng không ghét, thậm chí có chút cảm tình, tâm cơ sâu xa thì không có gì là xấu, chỉ cần không dùng để đối kháng với đồng đội là được. Cố Hoan Đồng đi hái thảo dược. Những người khác vì tìm thấy vật phẩm nhiệm vụ nên cũng rất vui mừng. Trong lòng càng trở nên dựa dẫm và công nhận thực lực của Ngu Thanh Thiển, thậm chí còn có thêm một sự sùng bái ngưỡng mộ. Trong thế giới tôn sùng thực lực này, cái gì cũng là ảo, chỉ cần mạnh lên là có thể nhận được sự tôn trọng từ người khác. Hòa Ly Nhã đứng bên cạnh Ngu Thanh Thiển, nháy đôi lông mày đẹp, nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt mà người khác không biết nữa đây. Lần đầu tiên có cảm giác thất bại trước mặt người khác, hắn vốn nghĩ thiên chất thực lực của bản thân đều rất mạnh. Nhưng sau khi gặp phải Ngu Thanh Thiển, hắn mới thấy bản thân mình còn nhiều thiếu sót. Hắn bắt đầu không ngừng suy nghĩ về bản thân mình, đồng thời lấy nàng là mục tiêu để vượt qua. Rất nhiều, bây giờ nói ra thì không có gì thú vị, ngươi từ từ mà khai phá đi. Trên khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Ngu Thanh Thiển hiện lên ánh hào quang rõ nét, nàng nói đùa. Chương 75, khóc cười đều không được. Cả nhóm trước lúc trời tối đã thuận lợi ra khỏi con đường nhỏ, đa số mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta qua đêm ở con sông phía trước, ngày mai tiếp tục đi sớm. Hòa Ly Nhã chỉ vào một con sông trong veo ở phía trước nói. Những người khác trải qua những cuộc chiến ở con đường mòn nhỏ, lúc này cả thể xác lẫn tinh thần đều rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng được nằm ngủ, tất nhiên sẽ không phản đối. Ngu Thanh Thiển dùng năng lực tinh thần quét một lượt tứ phía, rồi nói với giọng tiếc nuối. Ta muốn xen vào một câu, ở đây không thích hợp qua đêm. Ánh mắt những người khác lần lượt đổ dồn lên người nàng, Cố Hoan Đồng hiếu kỳ hỏi, tại sao? Ngu Thanh Thiển từ khi bắt đầu lần rèn luyện rất ít khi có ý kiến, nhưng mỗi lần có ý kiến, đều sẽ không ăn nói lung tung. Bởi vì trong dòng sông đó không những có chứa ma thú, còn có rất nhiều yêu thực. Ngu Thanh Thiển nhún vai, mặt đầy hứng thú hỏi cả nhóm, các ngươi có muốn kiếm thêm chút hạt nhân tinh thể không? Những người khác mệt sắp chết rồi còn nghe lời này của cô, đều nhịn không được mà bĩu môi. Bọn họ nghĩ không ra tại sao nữ nhân này là thể lực tốt như vậy, lại muốn làm khổ mình nữa. Ma thú và yêu thực trong dòng sông nhiều không? Mộ Dung Thanh hiếu kỳ nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi. Năng lực tinh thần của hắn ta là loại xuất sắc. Nhưng lúc tiếp xúc với bề mặt của dòng sông lại bị một sức mạnh vô hình chặn lại, căn bản không thể điều tra được tình hình dưới sông. Vậy làm sao mà Ngu Thanh Thiển biết được? Trong lòng Mộ Dung Thanh đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường. Hắn hoài nghi năng lực tinh thần của Ngu Thanh Thiển căn bản không phải loại trung đẳng, mà cũng là loại xuất sắc giống như hắn, thậm chí còn cao hơn. Nhiều, Hơn nữa lòng sông còn có không ít những ma ngư có sở trường tấn công bằng năng lực tinh thần. Ngu Thanh Thiện dùng năng lực tinh thần điều tra sâu thêm một lần nữa, sau đó hai mắt không kiềm được phát sáng nhìn vào dòng sông, giống như là thấy được bảo bối. Hạt nhân tinh thể có thuộc tính năng lực tinh thần, cũng có lợi cho việc kích hoạt dị năng tinh thần của nàng. Những người khác thấy biểu cảm của nàng như vậy thì dở khóc dở cười, gặp phải ma thú có sở trường tấn công bằng năng lực tinh thần, cộng thêm không ít yêu thực, quá khó đối phó, đổi lại là những người khác thì đã sớm chuồn xa rồi. Tại sao bọn họ cảm thấy Ngu Thanh Thiện lúc này, giống như là đã coi những ma thú và yêu thực trong lòng sông đối diện kia như là vật phẩm nằm trong túi của nàng? Ca ca Hỏa Ly Nhã cắt đứt cái sự kích động muốn tiến về phía trước của Ngu Thanh Thiện, chúng ta nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai lại tới thám hiểm nghiên cứu. Trang cũng rất có hứng thú với hạt nhân tinh thể của ma thú và yêu thực trong lòng sông. Nhưng không ít người trong nhóm đã sức cùng lực kiệt, nếu như miễn cưỡng tiếp tục chiến đấu, sợ rằng sẽ xuất hiện thương vong ngoài ý muốn. Được, chúng ta đi tới cái sơn động đằng xa nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại tới thu thập chiến lợi phẩm. Ngu Thanh Thiện nén lại cái chiến ý manh động kia, cười khá là dịu dàng. Dù sao nàng cũng không phải đi một mình, là một thành viên của nhóm, nàng có thể hiểu được băn khoăn của Hỏa Ly Nhã. Hỏa Ly Nhã nghe nàng nói như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Được, tối nay ta sẽ nướng thịt cho nàng ăn, coi như là phần thưởng. Ngu Thanh Thiện cười mắt híp như trăng lưới liềm. Được, tối hôm nay ngươi nướng thêm một chút thịt khô, ta đem theo để ăn trên đường đi. Vị thịt khô do Hỏa Ly Nhã nướng khá dai, giòn dễ ăn, dùng để làm đồ ăn vặt thì rất tuyệt, chỉ tiếc là lần trước làm quá ít. Nàng không sợ mập, không ai yêu sao? Hỏa Ly Nhã cười nhìn nàng. Nữ nhân này điểm gì cũng hoàn hảo, chỉ là quá háu ăn. Có lúc hắn không nhịn được nghi ngờ, nếu như có người dùng một thứ đồ ăn ngon thiên hạ hiếm có nào đó đến dẫn dụ, thì nàng chắc sẽ không cần quan tâm gì mà đi theo người ta mất. Bản cô nương trời sinh xinh đẹp khó phủ nhận, vấn đề này không cần ngươi lo lắng.